Chương 237 vượt quá tưởng tượng, chương 237 vượt quá tưởng tượng. Lý Phạm đi theo chân Đan Đằng rời đi chủ phong đằng sau, liền bay trở về thứ 80 chi nhánh. Thứ 80 chi nhánh trong phòng khách chính, các đệ tử tụ ở cùng nhau, không sai biệt lắm có 106 vị. Lúc này chân Đan Đằng mở miệng nói, từ nay về sau, ta Tam đệ chính là Nhĩ Đằng chi chủ, Nhĩ Đằng cần phải duy mạng hắn là tử. Tam đệ, sau này thứ 80 chi nhánh liền giao cho ngươi. Lý Phạm mở miệng nói, đại ca yên tâm. Lý Phạm biết có ít người đối với hắn không phục, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần những người này không cần cho hắn thêm phiền, mọi người cũng có thể bình an vô sự ở chung. Sau đó chân Đan Đằng mặt hiện thần sắc không muốn, ngựa khí trầm trọng đạo, đối với 80 điểm chi, ta từ trước đến nay tình cảm thâm hậu, đáng tiếc cái tốt nào cũng có kết thúc, ta cuối cùng là phải rời đi nơi đây. Chân Đan Đằng nói xong, nhịn không được lắc đầu, một bên lắc đầu một bên đủ rũ. Lúc này có đệ tử nhịn không được mở miệng nói, chân tiền bối, hẳn là ngươi đem không còn sống lâu trên đời. Chân Đan Đằng trắng người kia một chút, không phải, ta chỉ là vừa nghĩ tới sắp rời đi 80 điểm chi, tâm tình liền không nhịn được nặng nề. Rời đi 80 điểm chi, ngươi là muốn đi nơi nào? Chân Đan Đằng ẩn nhẫn ngưng cười cho, mở miệng nói, vì không liên lụy đám người, ta quyết định gia nhập thứ nhất chi nhánh. Đám người nghe vậy, miệng môn mọi người đồng thanh, thở dài đều nói gừng càng già càng cay. Lý Phàm không nghĩ tới, lại bị Chân Đan Đằng cho bày một đạo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như Chân Đan Đằng so với hắn còn già hơn. Lúc này Chân Đan Đằng đội vàng nhấc chân đi ra ngoài. Tam đệ, ngươi không cần tiễn, nếu có thời gian, đại ca sẽ đến nhìn ngươi. Chân Đan Đằng nhanh chóng đi ra cửa bên ngoài, lo lắng Lý Phạm giữ lại, đội vàng ngự kiếm phi đi. Bên trong đại sảnh đám người nhưng nhìn trợn tròn mắt. Sau đó Lý Phạm cũng không có thời gian cùng đám người này dây dưa, đơn giản bàn giao vài câu qua đi, hắn liền đi ra ngoài cửa, tiếp lấy ngự kiếm phi đi mang theo Quý Hiểu Nguyệt đi tới Chân Đan Đằng nguyên bản đạo tràng. Lý Phạm sẽ tại ngọn núi này mở độc phủ, hắn lựa chọn một chỗ không sai vị trí đằng sau, liền bắt đầu lấy tay mở độc phủ. Bởi vì Lý Phạm dự định trường kỳ ở đây ở lại, lần này mở độc phủ cực kỳ coi trọng. Hắn đầu tiên là dựa theo rắn xoay quanh bình thường, từng vòng xâm nhập dưới nền đất mở, trải qua cựu chuyển đằng sau, liền bắt đầu cửa chỗ rẽ. Lý Phạm đầu tiên là phân ra 9 đầu thông đạo, khi đem mỗi một đầu chỗ rẽ đào ra khoảng cách nhất định đằng sau, lại bắt đầu đem mỗi một đầu chỗ rẽ phân ra 9 đầu thông đạo. Bởi vậy hết thể xuất hiện 81 cái lối đi, liền ngay cả một bên Quý Hiểu Nguyệt đều nhìn mắt trợn tròn, nàng chưa từng thấy phức tạp như vậy độc phủ. Sau đó Lý Phạm bắt đầu ở mỗi một cái lối đi bên trên đào ra mấy gian thạch thất, tiếp lấy lại đem 81 cái lối đi thạch thất sau, mỗi một đầu lại phân ra 3 đầu thông đạo. Mỗi một cái lối đi bên trên lại đào ra mấy gian thạch thất, tiếp lấy lại sẽ có chút thạch thất nối liền với nhau. Lý Phạm vẹn vẹn đào móc động phủ, liền dùng 3 tháng. Đây là tăng thêm Quý Hiểu Nguyệt hỗ trợ điều kiện tiên quyết. Bây giờ toàn bộ động phủ liền như là một tòa mê cung dưới mặt đất, trong đó có chút thông đạo hoàn toàn tương thông. Hành tẩu ở trong đó sẽ cho người một loại vô cùng vô tận ảo giác. Một phen sau khi hết bận, Lý Phạm mở miệng nói, "Nương tử, ngươi cho là vi phu đào móc động phủ như thế nào?" "Tướng công, động phủ này đơn giản quá mức khổng lồ, chớ nói tu sĩ bình thường, cho dù là ta tiến vào bên trong, cũng sẽ bởi vậy cảm thấy đau đầu." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, nghi ngờ nói, không biết tướng công muốn đem chân chính động phủ xây ở đầu nào thông đạo. Lý Phạm mở miệng nói ra, mặc dù bây giờ tổng cộng có 243 cái lối đi, lại mỗi một cái lối đi có mười mấy gian thạch thất, bất quá vi phu cũng không tính, lựa chọn trong đó bất luận cái gì một đầu thông đạo dùng để làm chân chính đạo tràng. Không biết tướng công có ý tứ là? Lý Phạm mở miệng nói, động phủ của chúng ta tự nhiên là ở chỗ này. Lần theo Lý Phạm chỉ vị trí, Quý Hiểu Nguyệt thấy được động phủ ban đầu thời điểm, cái kia giống như rắn uốn lượn giữa thông đạo cây kia cột đá to lớn. Nghĩ không ra Lý Phạm vậy mà dự định tại cột đá này bên trong một lần nữa mở một tòa độc phủ. Quý Hiểu Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng phát hiện Lý Phạm tác phong làm việc không thể dùng bình thường tu chân giả đến độ lượng. Sau đó Lý Phạm tại nào đó xem xét giống như thu hút tiết điểm chỗ, bắt đầu ở trên cây trụ đá kia cẩn thận từng ly từng tí mở một cái lỗ hổng nhỏ. Khi hai người chui vào sau, hắn liền đem tảng đá kia kín kẽ đóng lại, hai người cứ như vậy biến mất trong độc phủ. Lý Phạm bắt đầu hướng phía dưới mở, khi đến nhất định chiều sâu đằng sau, vừa rồi bắt đầu mở thạch thất, dựa theo quy củ cũ, Lý Phạm vẫn như cũ mở ra 6 thất vây quanh một phòng khách. Một gian là hắn tu luyện thạch thất, một gian là linh thú thất, một gian là Quý Hiểu Nguyệt phòng tu luyện, một gian là linh thảo thất, một gian là luyện khí thất, còn có một gian là a thất. Khi đem tất cả động phủ mở xong đằng sau, Lý Phạm về tới cửa hang, bắt đầu bày ra trận pháp. Lý Phạm trực tiếp bày ra Chu Linh trận. Hắn hôm nay còn cần học được một môn thần thông. Thần thông này có thể đem một phần nhỏ thần thức bám vào vật phẩm bên trên. Một khi những vật phẩm này bị động, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Kể từ đó, một khi có người xông vào trong đó, nó trong động phủ hành tích liền sẽ bị Lý Phạm tùy tiện nắm giữ. Lý Phạm bố trí xong trận pháp đằng sau, về tới trong động phủ, hắn đầu tiên là đi theo Quý Hiểu Nguyệt đi vào, cửa ra vào có khắc một cái á chữ trong thạch thất. Mấy ngày sau, mới từ bên trong đi ra. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt hài lòng về tới phòng tu luyện của mình. Về phần Lý Phạm thì hướng phía linh thảo thất đi đến. Hắn đầu tiên là tại linh thảo thất dưới đáy trải hạ linh thạch, tiếp lấy đắp lên một tầng đất, liền đem linh thảo gieo xuống. Gieo xuống linh thảo sau, Lý Phạm đi tới linh thú thất. Gian thạch thất này so với mặt khác thạch thất còn muốn lớn. Hắn đem thạch thất chia 4 khối khu vực, trong đó một khối để đó thiên kỳ toàn ra. Bây giờ cái này 10 đầu heo mỗi một đầu đều là mọc ra 2 cánh, trừ thiên kỳ 6 chảo bên ngoài, còn lại đều là ngũ trảo. Lý Phàm nhìn xem những này heo, không cách nào tưởng tượng, nếu là tùy ý trưởng thành, tương lai sẽ đạt đến loại nào hoàn cảnh. Tiếp lấy hắn lại đem Vệ Linh Tầm đặt ở khu vực thứ hai. Bây giờ Vệ Linh Tầm tại nhiều năm trước, rốt cục phá kén, hình dạng càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thực lực cũng là tăng trưởng một đoạn. Lý Phàm quyết định tiếp tục lấy kia, đến lúc đó đem tấm kia linh võng một lần nữa luyện hóa một phen. Tiếp lấy Lý Phàm lại đem trúc đĩa lấy ra gieo xuống, liền đi tới khu vực thứ ba, thả ra thiên tu hồn thiểm. Con thú này chính là hồn vật khắc tinh, hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường. Cái thứ tư khu vực Lý Phàm thả ra linh sắc trùng xào huyệt. Đối với vật này còn cần thời gian nhất định quan sát một phen. Khi đem tất cả linh thú thả ra đằng sau, Lý Phàm liền lấy ra thần bí châu tử. Cả viên thần bí châu tử bị đặt ở bốn cái khu vực phía trên ở trung tâm. Nó phát tán ra quang mang vừa vặn có thể soi sáng bốn cái khu vực. Lý Phàm đối với mình thiết kế cảm thấy rất hài lòng. Thời gian kế tiếp chính là lặng lặng chờ đợi. Lý Phàm về tới chính mình thạch thất. Bây giờ khó được nhàn rỗi xuống tới. Hắn đầu tiên là hồi ức đoạn đường này đi tới kinh lịch. Tiếp lấy nhắm mắt lâm vào minh tưởng bên trong. Chương 238 lập uy, Lý Phàm lần này minh tưởng trực tiếp dùng một tháng. Mỗi một lần minh tưởng đều để hắn có rõ ràng cảm ngộ. Hắn mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra kim giản. Kim này giản chính là hắn làm thứ 80 chi nhánh chi chủ thân phận biểu tượng. Lúc này kim giản đang tản ra quang mang, mà kim giản sở dĩ lại phát ra quang mang chính là bởi vì những người khác có chuyện quan trọng cùng nhau tìm. Lý Phàm hơi nhướng mày, không ngoài sở liệu, thứ 80 chi nhánh chi chủ cũng không có tốt như vậy khi. Hắn hướng phía ngoài động phủ đi đến. Vừa đi ra động phủ, liền phát hiện người dưới tay mình chính phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện tại chính mình sơn môn trên không, hai cái mặt khác chi nhánh tu sĩ đứng lơ lửng trên không, mà chính mình chi nhánh đám tu sĩ kia bị đánh chạy trối chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lý Phàm mặc dù không biết những người này ở giữa đến tột cùng có cái gì khúc mắc, bất quá tại chính mình trên sơn môn đối với thứ 80 chi nhánh người xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không có để hắn vào trong mắt. Lúc này Lý Phàm đưa tay một đạo pháp lực đối với đối phương đánh ra. Đối phương vội vàng đánh ra một đạo pháp lực hóa giải, tiếp lấy quay đầu không hề chớp mắt theo dõi hắn, trong mắt vẻ khinh miệt không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Lý Phàm đem thần thức hướng phía trên người đối phương quét qua, phát hiện hai người này tu vi đều là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, mà lấy hắn đối với mình 80 điểm chi người giải, thứ 80 chi nhánh người tất nhiên là không có khả năng đi trêu chọc đối phương. Tại kết hợp đối phương vừa mới ánh mắt, Lý Phàm trong lòng lẩn ẩn suy đoán, hai người này ở đây gây chuyện, sợ là có hướng hắn diêu võ dương oai hiểm nghi. Đồng thời Lý Phàm còn phát hiện, chính mình chi nhánh người đang nhìn hướng hắn thời điểm, trong mắt có một tia phản trách. Xem ra chính mình không lập điểm uy, sợ là rất khó tại thứ 80 chi nhánh đặt chân. Lẽ nào lại như vậy, sông ta sân môn, khi dễ bản phận chi người, khó tránh khỏi có chút không có đem bản tọa để vào mắt. Lý Phàm nói xong, ngự kiếm thẳng đến hai người kia mà đi. Căn cứ Thiên Hành Tông quy củ, cùng tu vi ở giữa đấu pháp, không thể sử dụng pháp bảo. Thế là hắn bay đến hai người mấy trượng bên ngoài, tiếp lấy đem trong đan điền pháp lực hướng phía hai người đánh ra. Hoa đạo hữu, ngươi lại để mở, để cho ta tới lĩnh giáo, cái gọi là chi nhánh chi chủ có thể vì. Họ Hoa tu sĩ nghe vậy, nhẹ gật đầu, tùy theo ngự kiếm lui về phía sau. Tiếp lấy vị tu sĩ kia đánh ra pháp lực, cùng Lý Phàm pháp lực đụng vào nhau. Đón tất cả mọi người ánh mắt, một đỏ một kim hai đạo quang mang ở giữa không trung va chạm. Trong tưởng tượng lâm vào rằng có một màn cũng không có xuất hiện. Đạo kim quang kia dễ dàng sụp đổ, có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Pháp lực màu đỏ thẳng đến nên tu sĩ mà đi. Sau lưng Hoa họ tu sĩ thấy thế, vội vàng đưa tay đánh ra pháp lực. Triệu đạo hữu, coi chừng. Theo một đạo pháp lực màu xanh gia nhập, pháp lực màu vàng rốt cục ổn định xuống tới. Lúc này pháp lực màu vàng khoảng cách họ Triệu tu sĩ đã chỉ có một thước. Khi cái này trước mắt bao người, chính mình bại dứt khoát như vậy, Triệu tu sĩ cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Hắn mở miệng nói ra, vừa rồi chỉ là nhất thời chủ quan, vừa rồi bị người này chiếm thượng phong. Lý Phàm vốn chỉ là nghĩ đến trước thăm dò một chút đối phương. Dù sao hắn thấy, đối phương dám lên cửa khiêu khích, chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người. Nghĩ không ra người này như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá nghĩ đến cũng là, cường giả chân chính, nó tâm cảnh sớm đã biến mất phù hòa một mặt, mà không phải vì tranh cường háo thắng. Giống trước mắt hai người này tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong bên trong, tối đa cũng là thuộc về đã trên trung đẳng. Về phần Lý Phàm thì là luyện khí 9 tầng đỉnh phong người nổi bật. Không chút khách khí nói, nếu chỉ luận pháp lực lời nói, cùng giai vô địch. Ngày hôm nay hắn quyết định giết gà dọa khỉ, chỉ có như vậy mới có thể miễn đi về sau càng nhiều phiền phức. Thế là Lý Phàm quyết định cấp tốc đánh bại hai người này. Lúc này họ Triệu nam tử vì tìm về trang diện, tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Hoa đạo hữu, ngươi lại để mở, chỉ bằng vào sức một mình ta, liền có thể đánh bại người này. Người này vừa nói xong, trong đan điền pháp lực bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Khi thấy luồng hào quang màu đỏ kia không ngừng bị bức lui, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Một bên Hoa họ tu sĩ thấy thế, liền rút về pháp lực. Họ Triệu nam tử nhìn chằm chằm Lý Phàm, mở miệng nói ra, ngươi bất quá cũng như vậy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lý Phàm phát ra hừ lạnh một tiếng đằng sau, trong đan điền pháp lực tăng lớn chuyển vận. Giữa không trung một đỏ một kim pháp lực nguyên bản chỉ có nắm đấm bình thường thôi. Theo Lý Phàm tăng lớn pháp lực, cái kia đạo pháp lực màu đỏ lớn mạnh tầm vài vòng, cùng pháp lực màu vàng so sánh, quả thực là đại vu gặp tiểu vu. Pháp lực màu vàng tựa như dòng nhỏ, pháp lực màu đỏ có thể so với hồng thủy. Pháp lực màu đỏ trong nháy mắt liền đem pháp lực màu vàng tách ra. Họ Triệu nam tử biến sắc, Hắn cắn răng một cái, đem trong đan điền pháp lực dốc hết toàn lực chuyển vận. Làm sao pháp lực của đối phương thực sự quá to lớn, khiến cho hắn từ nguyên bản thong thong dong dong thành thạo điều luyện, lập tức trở nên vội vàng hấp tấp, đáp ứng không xuể. Thế là, Hoa đạo hữu, giúp ta. Ngay tại họ Triệu tu sĩ muốn bị đánh bại, một bên Hoa họ nam tử lại một lần nữa xuất thủ tương trợ. Nhưng mà hắn pháp lực màu xanh va chạm tại pháp lực màu đỏ bên trên, dễ dàng sụp đổ. Sau đó họ Triệu tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài rất xa. Phi kiếm dưới chân cũng bị tung bay, cả người ngã ở trên một đỉnh núi. Tại lúc ngẩng đầu lên, máu tươi nhịn không được phun ra. Lý Phàm quay đầu nhìn về hướng Hoa họ tu sĩ. Lúc này trên mặt của người nọ lộ ra vẻ không thể tin được. Đang nhìn hướng Lý Phàm thời điểm, trên mặt nhiều hơn vẻ cung kính. Chỉ có hắn rõ ràng, người trước mắt kinh khủng đến cỡ nào. Ngay tại vừa rồi, họ Triệu tu sĩ còn chưa mở miệng, Hoa họ tu sĩ liền đã vận hành lên pháp lực. Nói cách khác, khi đối phương gọi hắn tương trợ thời điểm, hắn cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng mà hai cái luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ toàn lực ứng phó, vậy mà trực tiếp bị Lý Phàm pháp lực một kích liền tàn nát. Đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Người này pháp lực đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Chỉ sợ chỉ có trước mấy phần chi cùng giai mới có thể cùng so đấu. Lý Phàm đánh bại một người đằng sau, cũng không có vì vậy dừng tay. Ngược lại đối với một tên tu sĩ khác xuất thủ. Hoa họ tu sĩ thấy thế, hai tay kết ấn, dùng cái này hóa giải đại bộ phận pháp lực. Mà ở khổng lồ pháp lực màu đỏ bên dưới, nó ấn bị hủy, cả người bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hoa họ tu sĩ mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thật sâu Lý Phàm một chút, đội vàng sử dụng pháp lực đem một tên tu sĩ khác cuốn đi, tiếp lấy hai người ảo não mà rời đi. Lý Phàm lặng lặng nhìn xem hai người rời đi. Nếu không có cùng là Thiên Hành tông người, hai người này sớm đã trở thành thi thể. Hắn quay đầu nhìn về hướng sau lưng bản phận chi người, phát hiện từng cái lộ ra hà giận chi sắc. Lý Phàm mở miệng hỏi, nghĩ rằng là như thế nào trêu chọc hai người này? Chi chủ, cái này tất cả đều là bởi vì ngươi. Ta chính là bởi vì chân chi chủ tiến về thứ nhất chi nhánh, khiến cho mặt khác chi nhánh người cho rằng ngươi bất quá là một quả hờm mềm mà thôi. Bởi vậy một ít người tại trúc cơ thất bại, nội tâm buồn khổ thời điểm, luôn muốn nếu là có thể ngược một ngược cái gọi là chi nhánh chi chủ, cũng là một kiện thư thái sự tình. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi có chút im lặng, tiếp lấy hướng phía thứ nhất chi nhánh bay đi. Chương 239 kiệt chương 239 kiệt Lý Phàm ngự kiếm phi hành đến thứ nhất chi nhánh. Thứ nhất chi nhánh linh khí so với thứ 80 chi nhánh còn muốn nồng hậu dày đặc. Trung linh địa tú, cảnh sát giống như tiên cảnh bình thường. Từng toa ngọn núi đều bị trận pháp ẩn tàng, ở mỗi một ngọn núi đều là một chỗ đạo tràng. Đơn giản kỳ quan không ngừng. Chắc không được chân đan đẳng hướng tới như vậy nơi đây. Lý Phàm rơi vào thứ nhất chi nhánh trên đạo tràng. Hắn lấy ra biểu tượng thân phận kim giản. Tiếp lấy có người sử dụng phù truyền tin đưa tin. Truyền tấn phù bay về phía chân đan đẳng đạo tràng. Sau đó Lý Phàm chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là đối phương đang lúc bế quan tu luyện, liền không cách nào nhìn thấy phù truyền tin. Mà Lý Phàm nếu là không muốn tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ có thể rời đi. Không lâu sau đó, một bóng người ngự kiếm bay tới. Tam đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chân đan đẳng thần thái dịch nhưng, chân đạp phi kiếm, trên mặt dương dương tự đắc. Nhìn bộ dáng này, trải qua mấy ngày nay, tại thứ nhất chi nhánh trải qua rất không tệ. Lúc này Lý Phàm bắt đầu đại thổ nước đắng, đại ca, ngươi ngược lại là tiêu giao tự tại, chỉ là khổ ta, nguyên bản trúc cơ thất bại cũng đã cảm thấy buồn khổ, nghĩ không ra lại còn có người tìm tới cửa khiêu khích. Nếu không có ta may mắn thắng hiểm, chỉ sợ đã không nể mặt. Không bằng ta đem thứ 80 chi nhánh chi chủ vị trí trả lại ngươi. Chân đan đẳng từ khi tiến vào thứ nhất chi nhánh đằng sau, liền rốt cuộc không muốn trở lại thứ 80 chi nhánh. Dù sao giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, mà thân là người từng trải hắn, tự nhiên rõ ràng Lý Phàm gặp phải. Dù sao hắn đã từng cũng đã gặp qua vấn đề giống như trước. Tam đệ, hiện tại ta liền đem không ta điên tìm khế trúc cơ chi thuật cùng hương cương cước truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ cần học được này hai thuật, liền không ai dám trêu chọc ngươi. Chân đan đẳng nói xong, bắt đầu đem thuật pháp sử dụng miệng tụng phương thức truyền cho Lý Phàm. Về phần Lý Phàm đã sớm lĩnh ngộ không ta điên tìm khế trúc cơ chi thuật, hắn hôm nay rốt cuộc biết chân đan đẳng vì sao muốn học được thuật này. Dù sao một cái xuất thủ không nặng không nhẹ tên điên mới có thể để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Lý Phàm lĩnh ngộ xong thuật pháp đằng sau, lại nhận chân đan đẳng linh hạch, liền rời đi thứ nhất chi nhánh. Lý Phàm về tới trong động phủ của mình. Mấy ngày qua đi, trong ngực kim giản phát ra quang mang. Lý Phàm từ trong động phủ bay ra. Lúc này hắn trên sơn môn không nên đón một đám khách không mời mà đến. Trong đám người này bao quát trước đó hai tên tu sĩ kia, mà trong đó người cầm đầu thân gầy gò, một thân áo vải, nhìn khuôn mặt thường thường không có gì lạ. Người này họ Lưu Tên Quyền, chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong bên trong người nổi bật, xuất từ thứ nhất chi nhánh, tại tất cả luyện khí đệ tử bên trong được hưởng nhất định danh dự. Người này vừa vặn cùng họ Triệu tu sĩ có nhất định giao tình, tại họ Lưu tu sĩ thêm mắm thêm muối phía dưới, quyết định đến đây gặp một lần Lý Phàm. Lúc này chung quanh vây quanh rất nhiều người, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều. Những người này trên cơ bản đều là luyện khí tu sĩ. Bọn hắn nhìn về phía Lưu Quyền thời điểm, từng cái trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Dù sao Lưu Quyền thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghĩ không ra hôm nay vậy mà lại đến đây thứ 80 chi nhánh. Lúc này thứ 80 chi nhánh người cũng không hy vọng Lý Phàm đi ra. Dù sao Lý Phàm nếu bị thua, vậy bọn hắn thật là quá mất mặt. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia đạo đóng chặt cửa đá đột nhiên mở ra. tiếp lấy một đạo luyện khí 9 tầng định phong uy áp từ đó tản ra. Tùy theo điên cuồng tiếng cười từ đó truyền ra. Kiệt 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 thanh âm kia cười có chút điên cuồng, làm cho người cảm thấy có chút tê cả da đầu. Điên rồi, điên rồi. Kế một đời trước chi chủ, nghĩ không ra thứ 80 chi nhánh chi chủ lại điên rồi một cái. Ta đã sớm nói, chi nhánh này thừa thải phế vật cùng tên điên, ngươi nhìn một chút cũng không sai. Nghe nói chính là bởi vì tu luyện một loại nào đó trúc cơ chi thuật, vừa rồi khiến cho hỉ nộ vô thường, tâm trí lại biến. Mọi người mau lui lại sau, rời xa tên điên này. Tất cả mọi người vội vàng ngự kiếm lui về phía sau, chỉ để lại Lưu Quyền đứng tại chỗ. Lưu Quyền hai tay ôm ngực, tỉnh táo nhìn xem một bóng người từ trong động phủ ngự kiếm bay ra. Lúc này Lý Phạm tóc hai bù xù, một chút liền khóa chặt Lưu Quyền, tiếp lấy đem tất cả pháp lực rót vào trên chân phải. Cần biết, Lý Phạm đã từng tu luyện quang nghịch linh đốt dễ chi thuật, tuy nói về sau trùng tu, bất quá bởi vì đã từng thời gian dài tu luyện thuật này, khiến cho nó trên chân kinh mạch xa không phải tu sĩ bình thường, nhưng so sánh, bây giờ nhờ vào đó thi triển ra hương cương cước, đơn giản như có thần trợ. Chỉ gặp hắn ở trên cao nhìn xuống, một cái to lớn vô cùng cước ảnh hướng phía Lưu Quyền dẫm đi. Đối mặt một cước này, Lưu Quyền vội vàng đưa tay đánh ra một cái cự trưởng. Hẳn là đây là Lưu Quyền sư minh phục ma trưởng đón tất cả mọi người ánh mắt. Một cước một trưởng đụng vào nhau. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia hương cương cước đem phục ma trưởng dẫm diện, cũng thế đi không giảm đem Lưu Quyền từ trong hư không dẫm hướng về phía mặt đất. Cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Nghĩ không ra cũng chỉ là một cước, liền đem Lưu Quyền đánh bại. Chơi vui, chơi vui. Lý Phàm căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Thế là lại là mấy cước đạp đi vào. Cái này kêu là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chơi vui chơi vui, chơi thật vui. Lý Phàm tiếp lấy lại giơ chân lên, hướng phía những người vây xem kia đánh tới. Người vây xem, từng cái mặt hiện kinh dị chi sắc. Trong nháy mắt giải tán lập tức, chạy chậm chạp trực tiếp bị đá bay. Lý Phàm tiếp lấy lại cho thứ 80 chi nhánh đám người kia một cước. Bất quá hắn rơi chân có lưu nhất định phân tốc, hoàn toàn không đủ để muốn mạng. Tên điên, đơn giản chính là tên điên. Cái này một tốt giống so sánh với một cái con điên, thậm chí ngay cả chính mình chi nhánh người đều đánh. Lý Phạm ngự kiếm hướng phía đám kia nói người của hắn bay đi. Tóc hai bù xù hắn, chỉ lộ ra như ẩn như hiện con mắt. Trong miệng điên cuồng cười. Kiệt 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 tất cả mọi người đơn giản tê cả da đầu. Nhao nhao ngự kiếm chạy trốn. Lúc này Lưu Quyền cường chịu đựng thương thế từ trong hố bò lên đi ra. Hắn vội vàng ngự kiếm bay lên giữa không trung. Tiếp lấy liền phát hiện Lý Phạm đột nhiên quay đầu hướng phía hắn bay tới. Đừng chạy a, tiếp tục chơi với ta. Lưu Quyền dọa đến há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, khiến cho chính mình ngự kiếm tốc độ phi hành tăng nhanh không ít. Hắn hùng hùng hổ hổ hô hào thật là một cái tên điên. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại ngự kiếm phi hành rời đi. Trên sơn môn rất nhanh liền thành tĩnh xuống tới. Lý Phàm phát hiện chân đan đẳng phương pháp quả thật không sai. Có đôi khi giả điên nhưng so sánh cái gì đều có tác dụng. Hắn về tới trong đập phủ. Những ngày tiếp theo quả nhiên thành tĩnh không ít. Về phần Quý Hiểu Nguyệt vẫn như cũ lâm vào trong tu luyện. Lý Phàm mỗi ngày trừ xem xét linh thảo bên ngoài, còn lại chính là chăm sóc linh thú. Cách mỗi 7 ngày, thu thập một lần phệ linh tạm kia. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, linh thú trong phòng linh sắc trùng cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Những này linh sắc trùng tại Thần Bí Châu tự cải tạo phía dưới, hình thể từ nguyên bản chỉ có một tiết ngón út lớn nhỏ, trưởng thành chừng lớn nhỏ cơ nắm tay. Trừ cái đó ra, bản thân lực phòng ngự cũng biến thành cực kỳ kinh người. Chương 240 cạnh tranh sinh tồn, 1, chương 240 cạnh tranh sinh tồn, 1, cả tòa linh giáp trùng xào huyệt tựa như tổ ong bình thường. Tổ ong bên ngoài hiện đầy cửa hang. Từng quý lịch ở giáp trùng leo ra động, dán tại trên tổ ong, lặng lặng hấp thu Thần Bí Châu tự năng lượng. Nhìn một cái, cả tòa xào huyệt bên ngoài lít nha lít nhít. Mặt khác, Lý Phạm vây quanh xào huyệt gieo rất nhiều linh thảo. Hắn phát hiện vô luận loại nào linh thú, phàm là trải qua Thần Bí Châu tự cải tạo, đều là có phệ linh chi lực. Bọn chúng một bên tiếp nhận Thần Bí Châu tự nghịch thiên cải tạo thiên phú, một bên thông qua thôn vệ có linh đồ vật tăng lên lực lượng của mình. Cứ thế mãi, cuối cùng rồi sẽ sinh ra biến hóa kinh người. Trước mắt linh giáp trùng đã là như thế. Phải biết đối với tu sĩ mà nói, linh giáp trùng tồn tại tương đương với phàm nhân thấy ong mật bình thường, cực kỳ phổ biến. Mà cùng phệ linh tàm khác biệt chính là, linh giáp trùng mỗi một ngày đều sẽ nhả tơ, mà lại nhả tơ số lượng so với phệ linh tàm còn nhiều hơn. Lý Phàm đang thu thập số lượng nhất định, linh giáp trùng chỗ tơ nhả ra đằng sau, liền hướng phía luyện khí thất đi đến. Chỉ gặp nó ngồi xếp bằng, ngay sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh nguyên đỉnh, cũng đem âm dương băng diễm đánh vào trong đỉnh. Khi âm dương băng diễm vừa xuất hiện, trong thạch thất hoàn cảnh, ở đây lửa chiếu rọi phía dưới, chuyển biến thành hắc bạch chi sắc. Lửa này làm nổi bật tại Lý Phàm trên khuôn mặt, chỉ gặp thứ nhất mặt bình tĩnh chi sắc, tiếp lấy đem linh giáp trùng chỗ tơ nhả ra lấy ra. Những này tia không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ, hết thảy chừng 10 đám, mỗi một đoàn so với nắm đấm còn muốn lớn hơn một vòng. Lý Phàm hơi suy tư, liền đem 10 đám trùng tia tất cả đều đầu nhập trong đỉnh. 10 đám trùng kia nhập đỉnh đằng sau, vừa chạm vào tức đốt, hóa thành 10 đám hỏa cầu. Ngay sau đó nguyên bản chăm chú quấn quanh trùng kia bắt đầu mở trói ra, cấp tốc tan rã thành từng cây tia. Mỗi một cây tia đều bị hỏa diễm nhóm lửa, cũng ở trong đỉnh lưu động. Không cần một lát, thanh nguyên đỉnh bên trong tràn đầy một đỉnh trùng kia, như là sôi trào mì sợi bình thường. Lý Phàm đem thần thức rót vào trong đỉnh, cảm thụ được trong đỉnh mỗi một cây trùng kia biến hóa. Nếu không có hắn đối với hỏa hầu khống chế sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, từng cây kia trùng kia sớm đã tại âm dương băng diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn, theo không ngừng rèn đốt, trùng kia bên trong tạp chất không ngừng bị loại bỏ, ngay ngắn trùng kia theo tạp chất loại bỏ trở nên nhỏ hơn, giống như sợi tóc bình thường. Khi loại bỏ xong tạp chất sau, một cây trùng kia bắt đầu từ trong đỉnh thoát ra. Mỗi một cây kia lẫn nhau xuyên thẳng qua, xen lẫn, dần dần tạo thành một kiện linh giáp bộ dáng. Này linh giáp chính là tinh khiết linh giáp trùng tơ dệt thành. Từng cây chỉ có tóc giống như mảnh kia, trải qua không ngừng xen lẫn, tạo thành một kiện kín không kẽ hở linh giáp. Sau đó lại là trải qua âm dương băng diễm một phen rèn luyện. Này linh giáp xem như đại công cáo thành. Lý Phàm đưa tay ra, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp linh giáp hướng phía hắn bay tới, cũng đang phi hành trong quá trình không ngừng thu nhỏ. Khi đến Lý Phàm trước người lúc, đã chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lý Phàm đánh giá trong tay linh giáp, mặt hiện như nghĩ tới cái gì. Bây giờ linh giáp mặc dù đã luyện thành, bất quá cụ thể lực phòng ngự như thế nào, lại có cần nghiên cứu thêm số lượng. Tại Lý Phàm xem ra, nếu hắn coi trọng như vậy giáp này, chỉ ít giáp này muốn có được hắn không cách nào phá mở lực phòng ngự. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh. Lý Phàm quyết định thử một lần giáp này. Bây giờ nếu là thất bại, tối đa cũng liền hao phí một phen công phu. Còn nếu là tại cùng người đấu pháp lúc bị phá, như vậy chính là một kiện cực kỳ chí mạng sự tình. Lý Phàm đứng lên, hắn đi ra thạch thất, phát hiện Quý Hiểu Nguyệt vẫn tại trong tu luyện. Sau đó hắn đi ra đạo phủ, ngự kiếm hướng phía Thiên Hành Tông bên ngoài bay đi. Lý Phàm đi tới một chỗ hoang dã trốn không người, chỉ gặp hắn đem linh giáp lấy ra, tiếp lấy đem pháp lực đánh về phía linh giáp. Đạo pháp này lực mục đích ở chỗ hủy hoại linh giáp. Khi pháp lực va chạm tại linh giáp bên trên, bắn ra hào quang chói sáng. Khi quang mang biến mất qua đi, chỉ gặp linh giáp hoàn hảo không chút tổn hại dừng ở nguyên điểm. Lý Phàm thấy vậy như có điều suy nghĩ, ngay sau đó hắn đem hộp kiếm lấy ra, theo pháp lực rót vào, hộp kiếm bị mở ra, tùy theo quang mang từ đó tiết ra. Chỉ nghe hưu một tiếng, chuôi kia tăng thêm canh kim linh kiếm từ đó bay ra. Lý Phàm bấm niệm pháp quyết hướng phía linh kiếm một chút, chỉ gặp linh kiếm vây quanh linh giáp xoay một vòng đằng sau, cực tốc hướng phía linh giáp đâm tới, cũng trực tiếp đem linh giáp xuyên thấu. Lý Phàm thấy vậy, lông mày nhíu lại, hiển nhiên linh giáp có thể bị dễ dàng như thế bị phá, có chút vượt quá hắn sở liệu. Sau đó Lý Phàm đem linh kiếm thu nhập trong hộp kiếm, tiếp lấy sử dụng pháp lực đem linh giáp đưa đến trước mặt. Khi linh giáp nhanh đến trước mặt thời điểm, Lý Phàm nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng phía linh giáp đánh tới. Dưới một quyền này, cả kiện linh giáp triệt để bị tan rã. Nhìn xem tàn mát chung kia, Lý Phàm sử dụng âm dương băng diễm trực tiếp đem nó hóa thành cho tàn. Tiếp lấy cũng không bay đầu lại hướng phía Thiên Hành Tông ngự kiếm bay đi. Lý Phàm về tới trong đạo phủ, ngựa không ngừng vó tiến vào linh thú trong phòng. Nhìn xem lít nha lít nhít linh giáp trùng, hắn lúc này như có điều suy nghĩ, bởi vì cái gọi là cạnh tranh sinh tồn. Lý Phàm bắt đầu thao túng 20 con vệ linh tạm hướng phía linh giáp trùng xảo huyết bay đi. Trong nháy mắt tất cả linh giáp trùng đội vàng tiến vào trong động, nhưng mà tốc độ chậm chạp linh giáp trùng bị 20 con vệ linh tạm bắt lấy. Cái kia nhìn như cứng rắn sắc ngoài, đối với vệ linh tạm mà nói, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Mỗi một cái vệ linh tạm chỉ bắt một cái linh giáp trùng, liền bắt đầu gặm ướt. Thanh âm kia giòn, vệ linh tạm chỉ ăn 10 cái linh giáp trùng, về phần còn lại 10 cái linh giáp trùng chỉ gặm nuốt nhỏ một bộ phận. Tiếp lấy liền đem linh giáp trùng thả trở về. Tại Lý Phàm chỉ dẫn phía dưới, bay trở về trúc địa bên trong. Lý Phàm quyết định mỗi một ngày để vệ linh tạm thôn vệ một cái linh giáp trùng. Cứ thế mãi, nói không chừng linh giáp trùng sẽ sinh ra biến dị. Còn nếu là linh giáp trùng không cách nào sinh ra biến dị, như vậy cũng chỉ có thể khi vệ linh tạm khẩu phần lương thực. Cái này cũng chỉ có thể coi là phế vật lại lợi dụng. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm mỗi một ngày đều sẽ để 20 con vệ linh tạm, bắt 20 con linh giáp trùng, thôn vệ 10 cái, lại thả lại 10 cái linh giáp trùng. Đồng thời hắn cũng đang quan sát còn lại linh giáp trùng biến hóa. Hắn phát hiện linh giáp trùng càng ngày càng cứng rắn. Phệ linh tạm thôn phệ linh giáp trùng thời gian càng ngày càng dài. Mặt khác linh giáp trùng sẽ còn đại lượng ấp, lấy kéo dài chủng tộc sinh tồn, cũng tạo thành một bộ quy luật. Mỗi ngày cố định thời gian sẽ đem yếu kém linh giáp trùng hiến tế ra ngoài. Mặt khác sẽ chọn ra 20 tên cường giả, bắt đầu thôn phệ kẻ yếu. Đại khái một năm qua đi, cái kia 20 con linh giáp trùng cùng 20 con phệ linh tạm cá thể dáng dấp không sai biệt lắm. Song phương hết sức căng thẳng. Lý Phàm cũng không có để 20 con linh giáp trùng cùng 20 con vệ linh tạm sinh ra đại quy mô chiến đấu. Thuận theo điều khiển, một cái linh giáp trùng một cái vệ linh tạm bay lên trên thạch thất không. Hai trùng cánh kích động phát ra ông tiếng vang, chợt hướng phía đối phương bay đi. Bây giờ vệ linh tạm từng màu tím đen, hình thể giống như cối xay bình thường lớn nhỏ, toàn thân thời khắc tản ra hồ quang điện, nhìn cực kỳ dữ tợn. Chương 240 cạnh tranh sinh tồn 2, chương 240 cạnh tranh sinh tồn 2, về phần linh giáp trùng, hình thể cùng vệ linh tạm bình thường lớn nhỏ. Nó cánh ẩn tàng tại hai cái vòng tròn song giáp phía dưới, hai cái song giáp từng màu vàng. Lúc này linh giáp trùng đánh thẳng mở trên lưng song giáp, trên lưng nó hai đôi cánh nhìn mỏng như cánh ve. Trong khi vung lên, một đạo quang mang màu bạc thuận trên cánh mạch lạc lưu động mà qua. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Phàm vậy mà đem linh giáp trùng bồi dưỡng thành kim giáp cánh bạc. Khi song thú tướng muốn đụng vào nhau thời điểm, các gặp phệ linh tạm đột nhiên phun ra kia, cũng cấp tốc cuốn chặt lấy linh giáp trùng. Nguyên bản phệ linh tạm chỗ tơ nhả ra hẳn là cuốn chặt lấy linh giáp trùng cổ, nhưng mà bỏ cánh vàng thấy thế, vươn trên trán hai cây xúc giác. Nó xúc giác cực kỳ mạnh, xúc giác một chỗ khác thì là giống như rủ xuống lấy hoa loa kèn bình thường. Nhìn kỹ phía dưới càng giống là hai ngọn đèn lồng. Nhìn như mềm nhỏ xúc giác bị phệ linh tạm chỗ tơ nhả ra cuốn chặt lấy, nhưng mà trong tưởng tượng bị chặt đứt một màn cũng không có xuất hiện. Xúc giác kia vậy mà chịu đựng lấy phệ linh tạm kia. Một màn này ngược lại để Lý Phàm có chút vượt quá sở liệu. Sau đó, Phệ Linh Tam phát hiện chính mình chỗ tơ nhả ra không tổn thương được đối phương, liền dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem linh giáp trùng kéo tới trước mặt, thuận thế mở ra bốn cái răng nanh đối với linh giáp trùng khẽ cắn xuống. Phệ Linh Tam trải qua nhiều năm cải tạo, nó răng có thể nói vô cùng sắc bén, mà bây giờ linh giáp thân trùng thân thể có thể nói cứng rắn không gì sánh được. Bởi vậy Phệ Linh Tam trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cắn động linh giáp trùng. Phệ Linh Tam cũng không có vì vậy nhả ra, mà là duy trì cắn chặt không thả. Cũng theo thời gian kéo dài, nó răng bắt đầu xuyên thấu linh giáp trùng thể nội. Lúc này Lý Phạm cảm giác khảo thí không sai biệt lắm, liền để này hai thú tách ra. Khi Phệ Linh Tam rời đi đằng sau, Lý Phạm quan sát đến linh giáp trùng, phát hiện trên thân thể nhiều hơn mấy cái tấc hơn sâu dấu răng. Hiển nhiên hắn nếu là không ngăn cản, này linh giáp trùng sợ là không kiên trì được bao lâu. Bất quá đối với Lý Phạm mà nói, trước mắt linh giáp trùng trùng kia đã có thể làm luyện chế linh giáp chi dụng. Những ngày tiếp theo thời gian, Lý Phạm mỗi ngày đều sẽ lấy đi cái kia 20 con linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra, mặt khác mỗi 7 ngày liền sẽ lấy đi Phệ Linh Tam chỗ tơ nhà ra. Hắn đem những ngày kia thu sạch tập, đợi đến thu tập được số lượng nhất định, liền có thể lấy tay luyện chế linh giáp. Sau đó Lý Phạm dùng thời gian 2 năm thu thập xong linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra đằng sau, liền hướng phía luyện khí thất đi đến. Lý Phạm đem thanh nguyên đỉnh lấy ra, cũng đem linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra cùng âm dương băng diễm rót vào trong đỉnh, theo hỏa diễm rèn đốt, từng cây kia từ trong đỉnh bên trong bay ra, đan vào lẫn nhau ở giữa tạo thành một kiện linh giáp, cũng bay vào Lý Phạm trong lòng bàn tay. Lý Phạm đánh giá linh giáp, nghĩ không ra linh giáp trùng kia trải qua âm dương băng diễm rèn luyện đằng sau, tạo thành một loại thay đổi dần chi sắc, mà lại sẽ theo hoàn cảnh chung quanh mà biến ảo. Nguyên bản vừa thoát ly âm dương băng diễm thời điểm, này linh giáp chính là từng hắc bạch chi sắc. Khi linh giáp bay đến Lý Phạm trong lòng bàn tay thời điểm, có thể chuyển hóa thành cùng trong lòng bàn tay đồng dạng nhan sắc. Mặt khác Lý Phạm còn phát hiện, này linh giáp có nhất định ngăn cách thần thức hiệu quả. Lúc này Lý Phạm bạch phá trong lòng bàn tay, đem giọt máu tại linh giáp phía trên, tiếp lấy trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu tế luyện. Trong khi đem linh giáp luyện hóa xong, liền há miệng ra, dùng sức khẽ hấp. Trong tay linh giáp hướng phía Lý Phạm trong miệng bay đi. Toàn bộ quá trình không ngừng thu nhỏ. Khi đến Lý Phạm bên miệng thời điểm, đã chỉ có một hạt gạo kích cỡ tương đương. Tiếp theo bị Lý Phạm nuốt vào trong miệng, trải qua hầu và bụng, cuối cùng đến đan điền. Lý Phạm quyết định đem này linh giáp làm bản mệnh linh giáp, mà bản mệnh linh giáp cần ôn dưỡng ở trong đan điền, thời khắc nhận pháp lực rèn luyện. Chỉ có như vậy mới có thể tại cảm ứng được chủ nhân nguy hiểm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tự hành ly thể hộ chủ. Lý Phạm luyện chế xong linh giáp đằng sau, cũng không có vì vậy dừng lại động tác, mà là đưa tay khẽ đảo, đem Phệ Linh Tam chỗ tơ nhà ra cùng tấm kia linh võng lấy ra ngoài. Linh võng này trước đó cùng người đấu pháp hoàn toàn chính xác vào tay, hiệu quả không tưởng tượng được, nhất là cùng đàn nhị hồ phối hợp, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ Lý Phạm quyết định một lần nữa đem tấm này linh võng luyện chế một phen. Chỉ gặp hắn đem linh võng cùng Phệ Linh Tam chỗ tơ nhà ra đầu nhập thanh nguyên đỉnh bên trong, ngay sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Luyện chế linh võng cực kỳ hao tổn thần thức, khi Lý Phạm thần thức tiêu hao không sai biệt lắm đằng sau, liền lập tức ngồi xuống khôi phục. Mà mỗi một lần khôi phục qua đi, hắn cảm giác thần thức của mình so với trước đó lại mạnh mẽ một chút. Lý Phạm dùng 3 tháng vừa rồi đem linh võng luyện chế hoàn thành, bây giờ linh võng không chỉ có uy lực càng sâu dĩ vãng, mà lại thi triển phạm vi càng lớn. Lý Phạm thu hồi linh võng đằng sau, liền đi ra động phủ. Hắn hôm nay đã 141 tuổi, khoảng cách truyền thuyết bí cảnh mở ra chỉ còn lại có 9 năm. Mà trên người hắn linh thạch mỗi ngày lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiêu hao. Dựa theo tốc độ như thế xuống dưới, không dùng đến mấy năm sợ là muốn tiêu hao sạch sẽ. Lý Phạm rời đi động phủ đằng sau, phi hành tại thứ 80 chi nhánh trên không. Khi thứ 80 chi nhánh người phát hiện Lý Phạm vẫn như cũng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi đằng sau, sắc mặt đại hỉ. Xem ra tên điên này cuối cùng khó thoát hao hết thọ nguyên mà chết. Còn có 9 năm, chúng ta chỉ cần tại ẩn nhận 9 năm, liền có thể thay mới chi chủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Các ngươi cứ như vậy hy vọng Lý Phạm chết? Lý Phạm thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, lân cận lấy, đầu lưng xuống, chậm rãi hạ xuống. Lúc này dưới cây một tên đệ tử thuận miệng nói, người điên kia chết đối với chúng ta chẳng phải là tốt hơn. Đệ tử này nói xong, cảm giác không đúng tình, thanh âm mới rồi tựa hồ có chút quen hay. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người lưng không khỏi phát lạnh. Hắn chậm rãi nghiêng đầu qua, thấy được một cái treo ngược lấy đầu. Kiệt kiệt kiệt. Vừa nghe đến tiếng cười quen thuộc, nên đệ tử có cẳng liền chạy. Lý Phạm trực tiếp một cái hương cương cước đem nó đá bay. Sau đó nhìn chăm chú lên mặt khác mấy tên đệ tử. Mấy tên đệ tử này bị Lý Phạm nhìn tê cả da đầu. Bọn hắn phát hiện Lý Phạm so chân đan đẳng còn muốn điên. Nhưng vào lúc này, Lý Phạm trong ngực kim giản đột nhiên phát sáng. Hắn lấy ra kim giản, phát hiện tin tức từ thứ 80 chi nhánh đại sảnh. Lý Phạm đội vàng hướng phía đại sảnh bay đi. Khi hắn bay đến trên đại sảnh không thời điểm, cả người từ trên trời giáng xuống, phá vỡ trên đại sảnh trống không nóc phòng. Tiến nhập đại sảnh A, trong đại sảnh đứng đấy một cái sớm đã chờ trúc cơ tu sĩ. Người này nhìn thấy Lý Phạm đằng sau, hơi nhướng mày, mặt hiện vẻ không vui, tiếp tục mở miệng đạo: ngươi chính là thứ 80 chi nhánh chi chủ Lý Phạm. Lý Phạm nghĩ không ra luôn luôn không ai quản thứ 80 chi nhánh vậy mà lại tới một cái trúc cơ tu sĩ, mà lại từ đối phương thần sắc xem ra, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hắn kiệt kiệt cười một tiếng, ta chính là thứ 80 chi nhánh chi chủ Lý Phạm, ngươi lại là người nào? Ta chính là phụ mệnh đến đây quan sát, căn cứ quan sát của ta, thứ 80 chi nhánh phế thì phế, bị điên điên, đã không có tồn tại cần thiết. Lý Phàm mở miệng nói, ý của ngươi là, từ đó về sau, không còn có thứ 80 chi nhánh. Chương 241 đạo lý đối nhân xử thế, chương 241 đạo lý đối nhân xử thế. Lý Phàm nghe vậy, cười hắc hắc. Lúc này trong đại sảnh chỉ có hắn cùng trúc cơ tu sĩ hai người. Hắn ống tay áo khẽ đảo, lấy ra 1000 khối linh thạch. Tiền bối có thể hay không giàn xếp một phen? Sao liệu nên trúc cơ tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp lấy mặt hiện sắc mặt giận dữ, ngươi coi ta giả công đạo là ai? Ta chính là theo lẽ công bằng vô tư người. Lý Phàm mở miệng nói, ta xem tiền bối ngũ quan tướng mạo, tiền bối đúng là cường trực công chính người. Lý Phàm nói xong, lại lấy ra 2000 khối linh thạch. Nói tiếp, những linh thạch này vốn là vật vô chủ, chỉ là trùng hợp bị tiền bối nhặt được mà thôi. Bây giờ Lý Phàm đạo tràng vừa xây thành, hắn xác thực không muốn cứ thế từ bỏ thứ 80 chi nhánh. Thế là hắn quyết định dùng linh thạch hối lộ người này. Hắn thấy, không có linh thạch này ra bất động người. Nếu có, đó chính là linh thạch số lượng không đủ. Giả công đạo lại nhìn linh thạch một chút, mặt hiện một tia tâm động chi sắc. Tùy theo ý vị thâm trường nhìn Lý Phàm một chút. Linh thạch này rõ ràng là từ ngươi trong nhẫn chứa vật lấy ra, cùng ta có liên can gì? Lý Phàm nghe vậy, lại lấy ra 2000 khối linh thạch. Giả công đạo nhãn tình sáng lên, sau đó nhìn Lý Phàm một chút, lại bốn éo đi qua. Đối phương động tác này, để Lý Phàm trong lòng hiểu rõ. Lý Phàm biết đối phương hiển nhiên đã tâm động, mà sở dĩ lại giả bộ, chủ yếu là bởi vì muốn càng nhiều. Mà nếu mình đã tra rõ đối phương danh giới cuối cùng, như vậy thì không cần thiết lại tiếp tục bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. Bởi vậy Lý Phàm lại lấy ra 23 khối linh thạch. Lần này lấy ra đến linh thạch có lẽ có cả. Kỳ chủ mục quan trọng chính là nói cho đối phương biết, đây là chính mình có khả năng bỏ ra hạn mức cao nhất. Giả công đạo như thế nào lại nhìn không ra Lý Phàm ý tứ. Hắn lúc này biết, tiếp tục nghiền ép đối phương, sợ là rất khó đưa đến hiệu quả. Bởi vậy hắn quyết định trước gặp tốt liền thu, cũng cho đối phương thực hiện nhất định độ khó. Chỉ cần đối phương kết thúc không thành nhiệm vụ, đến lúc đó hắn liền có thể tiếp tục nghiền ép đối phương. Giả công đạo trực tiếp ống tay áo vung lên, đem tất cả linh thạch thu nhập trong nhẫn chữ vật. Trên mặt dáng tươi cười, mở miệng nói ra, nghĩ không ra ta hôm qua mất đi 4,022 khối linh thạch lại bị ngươi tìm tới, như vậy xem ra, ngươi nhất định là trong mệnh ta quý nhân. Lý Phàm nghe vậy, đồng dạng mặt lộ dáng tươi cười. Tiền bối, cái kia 80 điểm chi sự tình. 80 điểm chi chính là Thiên Hành Tông không thể thiếu một bộ phận. Giả công đạo mở miệng nói, không chừng, cái nào một thiên kỳ dấu vết xuất hiện, từ 80 điểm chi sinh ra một vị đại năng tu sĩ. Ngươi nói đúng không? Lúc nói lời này, ngay cả giả công đạo chính mình cũng không tin. Đống phế vật bên trong có thể ra đại năng lời nói. Vậy hắn giả công đạo chẳng phải là có thể được đạo thành tiên? Lý Phàm tự nhiên cũng biết đối phương bắt người tay ngắn. Hắn mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiền bối, không biết là ai đưa ra giải tán thứ 80 chi nhánh. Giả công đạo trả lời, người này cùng ngươi cùng là chi chủ, họ Đoàn, trước đây không lâu vừa phá quan mà ra. Họ Đoàn? Chẳng lẽ là Đoạn Đức phụ thân? Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Đoạn Đức sớm đã chết tại Thiên Trụ Sơn bên dưới, mà hắn chính là từ truyền thuyết bí cảnh sống đi ra người, chỉ sợ đối phương có nhằm vào hắn hiềm nghi. Lúc này giả công đạo tiếp tục nói, đối với 80 điểm chi, ta tự nhiên là không muốn để giải thích án, bất quá ta chính là người công chính, trong mắt của ta, thứ 80 chi nhánh trừ ngươi ở ngoài, chí ít hẳn là có một cái luyện khí 9 tầng đệ tử đi. Cho ngươi 10 ngày thư thả, yêu cầu này cũng không quá mức đi. Lý Phàm nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Giả công đạo thấy thế, trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thấy, đám phế vật kia nhiều năm như vậy đều không thể đạt tới luyện khí 9 tầng, chắc hẳn đã bị tự thân bình cảnh cho cả chết. Chỉ là 10 ngày thì như thế nào có thể đột phá? Mà 10 ngày sau, hắn lại đến thứ 80 chi nhánh, liền có thể lấy kéo dài kỳ hạn làm lý do, tại dọa dẫm đối phương một món linh thạch. Tâm tư của đối phương, Lý Phàm lại làm sao nhìn không ra. Tu chân giả vốn là lòng tham không đáy. Vừa vặn trên người hắn có phá cảnh đan, có thể trợ đệ tử khác đột phá. Thế là tại đưa tiễn giả công đạo đằng sau, Lý Phàm liền đem thứ 80 chi nhánh người tất cả đều gọi tới. Một đám người tụ ở trong đại sảnh. Lý Phàm đến một chút, hết thảy có 32 người. Cái này 32 cá nhân bên trong, tuổi tác nhỏ nhất cũng có 90 tuổi, nhiều nhất so với hắn còn già hơn. Mà lại đám người này đã tự hỏi vô duyên trúc cơ, từng cái năm thẳng, cả ngày không tu luyện. Lý Phàm mở miệng nói ra, trước đây không lâu, trong môn phái tới một người, muốn giải tán bản phận chi, nếu là nhĩ đẳng tiếp tục cứ tiếp như thế, chỉ sợ khó tránh khỏi bị người khu trừ xuất tông môn. Bọn tu sĩ này nghe vậy, đều là một bộ không quan trọng bộ dáng. Lý Phàm thấy thế, sắc mặt giận dữ, tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, chưa tới một khắc cuối cùng, vì sao nhĩ đẳng liền như thế tinh thần sa sút, mặc phi nhị các loại sớm đã quên tu luyện dự tính ban đầu. Chi chủ, xin cho ta nói một câu, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lý Phàm trả lời, vừa rồi 141 mà thôi. Như vậy nói cách khác, ngươi còn có 9 năm thọ nguyên, theo ta thấy ngươi chẳng dùng còn lại thời gian cực kỳ hưởng thụ sinh hoạt. Đông Phương huynh nói rất đúng, ngươi nếu là có thể trúc cơ thành công, ta theo họ ngươi. Lúc này Lý Phàm cuối cùng đã nhìn ra, đám người này ăn cứng rắn không ha ha mềm. Chỉ gặp hắn đem uy áp bao phủ mà ra, tiếp lấy sử dụng pháp lực đóng cửa lại. Tùy theo 3000 chỉ đen không gió của vũ. Kiệt 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 kiệt, ta hỏi một câu nữa, các ngươi đến tuột cùng có tu luyện hay không? Chúng ta không tu. Lý Phàm nghe vậy, hướng phía tu vi cao nhất một cái kia luyện khí 8 tầng đỉnh phong tới gần. Bộ dáng kia giống như hổ nhập đàn sói. Tất cả mọi người giải tán lập tức, chỉ để lại một cái luyện khí 8 tầng đỉnh phong tu sĩ. Người này vội vàng sử dụng pháp lực hướng phía Lý Phàm bung đi. Sao liệu Lý Phàm phát ra một đạo càng lớn pháp lực, không chỉ có đánh tan pháp lực của đối phương, thuận thế đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Lý Phàm cấp tốc tới gần đối phương, một tay nắm lấy đối phương, nhắm ngay phần bụng chính là một quyền. Nên tu sĩ thụ một kích này, đau há miệng ra. Lý Phàm xem thời cơ, đem phá cảnh đan lấy ra, đánh vào đối phương trong miệng. "Mệnh ngươi trong vòng 10 ngày đột phá luyện khí 9 tầng, nếu không tiếp theo về, ta liền sẽ không khách khí như vậy." Lý Phàm nói xong, mở cửa, đi tới cửa ra vào. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lý Phàm muốn ly khai, mà tối buông lỏng một hơi thời điểm, sao liệu Lý Phàm đột nhiên nghiêng đầu qua. "Kể từ hôm nay, ai nếu là không tu luyện, đừng trách thủ hạ ta không nể mặt mũi." Lý Phàm nói xong, nhấc chân rời đi đại sảnh. Hắn về tới trong đập phủ, phát hiện Quý Hiểu Nguyệt đã phá quan mà ra. "Nương tử, nghĩ không ra bế quan mấy năm, tu vi của ngươi lại càng gần một bước. Nhờ có tướng công linh thạch cùng cựu linh luyện khí thuật, mới để cho nô gia tu luyện như có thần trợ. Lời tuy như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nương tử thiên tư thông minh, mỹ mạo như thiên tiên, làm ta hướng về không thôi." Lý Phàm nói xong, mang theo Quý Hiểu Nguyệt đi vào gian kia phủ đuổi thật lâu á thất. Chương 242 khách không mời mà đến, chương 242 khách không mời mà đến. Ban đêm, thứ 80 chi nhánh nên đón một vị khách không mời mà đến. Người này chân đạp hư không, quên thân ẩn vào trong bóng tối. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lý Phàm ngoài động phủ. Sau đó chỉ gặp nó đưa tay đặt tại cửa động bên trên. Trong tay pháp lực chảy vào cửa động bên trong. Ngay sau đó cửa động lấy một loại cơ hồ không có chút nào âm thanh phương thức bị mở ra. Người áo đen bước vào trong động. Trong khi đi đến nửa đường thời điểm, lâm vào chu linh trận bên trong. Chu linh trận bắn ra chật quang, ngay cả người này quần áo đều không có đụng chạm lấy, liền bị người này tùy tiện hóa giải. Cùng một thời gian, trong thạch thất Lý Phàm đột nhiên đứng lên. Nó mặt hiện vẻ cảnh giác. Một bên Quý Hiểu Nguyệt thấy thế, mở miệng nói ra, "Tướng công, phát sinh chuyện gì?" Lý Phàm trả lời, "Nương tử có người xâm nhập trong đập phủ." Lý Phàm lời nói, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nguy hiểm. Dù sao nơi đây chính là Tiên Hành Tông, mà lại là 80 điểm chi chủ đập phủ, người bình thường căn bản sẽ không xâm nhập, mà có thể tùy tiện xông vào, hiển nhiên không phải hiền lành gì. Lý Phàm vội vàng lấy ra Nhậm Tung Hoành Đương Ngọc bội, cũng đem nó bấm nát, tiếp lấy đi tới linh thú thất đem tất cả linh thú cùng trúc tía tất cả đều thu nhập trong nhận chữ vật. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Phàm lại tới linh thảo thất, đem tất cả linh thảo lấy đi. "Nương tử, một hồi ngươi trước rời đi, ta đến lót đằng sau." Lúc này kẻ xông vào đã bắt đầu từng vòng hướng về dưới nền đất cuốn đi. Hắn nghĩ không ra lại có người mở ra kỳ lạ như vậy đạo phủ, càng không nghĩ tới, trong động người vẫn ở nó bên cạnh trên của đá. Hắn cứ như vậy một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền tới đến 9 cái chi nhánh chỗ. Đến nơi này hơi nhướng mày, vì để tránh cho trong động người đào thoát, người này tại 9 cái chi nhánh nơi này bày ra cấm chế, sau đó lấy ra 8 tấm linh phủ. Hắn đem pháp lực rót vào 8 tấm linh phủ bên trong, chỉ gặp 8 tấm linh phủ riêng phần mình bay vào một đầu phân đạo. Về phần người này thì là bước lên còn lại một đầu thông đạo. Theo tiếp tục tiến lên, lại phát hiện 9 đầu thông đạo. Người này tuyệt đối không nghĩ tới lại có người mở ra phức tạp như vậy đạo phủ. Mà liền tại hắn bước vào thông đạo mới lúc, một bên khác Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem đạo phủ mở ra. Hai người đi ra đạo phủ, thuận thông đạo đi lên, rất nhanh liền đi tới bên ngoài đạo cầu. Lý Phàm vội vàng thi triển độn tốc mang theo Quý Hiểu Nguyệt hướng phía Thiên Hành Tông chủ phong bay đi. Lúc này trong động kẻ xông vào người đã nhận ra không thích hợp, vội vàng từ trong động rời khỏi. Trong khi bay đến cửa hang thời điểm, liền nhìn thấy Lý Phàm hai người đã bay rất xa. Người này vội vàng đuổi sát mà đi. Lý Phàm vừa quay đầu lại, phát hiện đối phương dưới chân không có gì, lăng không phi hành. Trong lòng nổi lên hai chữ: kết đan. Nghĩ không ra lại có một cái kết đan tu sĩ đối với hắn lên sát tâm. Nếu không phải mình động phủ kiến tạo cực kỳ tinh diệu, giờ phút này sợ là mọc cánh có thoát. Mà từ trước mắt đến xem, đối phương đuổi kịp hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. "Nương tử, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng thi triển huyết ảnh độn." Lý Phàm trong lòng biết, hiện nay đối phương hành tích đã bại lộ, mà tại Thiên Hành Tông bên trong, mạnh mẽ xông tới đập phủ, chu sát môn nhân chính là tối kỵ. Bởi vậy người này chắc chắn không tiếc hết thảy, giết hắn hai người. Lý Phàm bị Quý Hiểu Nguyệt quyết định kìm chân đối phương. Bởi vậy hắn làm bộ thi triển ra huyết ảnh độn. Sao liệu Quý Hiểu Nguyệt vì hắn cũng là như vậy. Thế là hai người phun ra tinh huyết, một phen làm bộ bấm niệm pháp quyết qua đi, vẫn như cũ dừng lại ngay tại chỗ. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này đối phương đã hướng phía hai người đánh ra một đạo pháp lực. Đạo pháp lực này phá vỡ bầu trời đêm, giống như tử thần giáng lâm bình thường, thẳng đến hai người mà đến. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm tế ra Thanh Nguyên Đỉnh. Đỉnh này ngăn trở pháp lực của đối phương. Đối phương thấy một lần đỉnh này, trong mắt tinh quang lóe lên, chợt đem pháp lực rót vào đỉnh này, cũng đem thần thức rót vào trong đó. Đối phương thân là kết đan tu sĩ, thần thức cường đại cỡ nào, lại sao là chỉ là luyện khí tu sĩ nhưng so sánh. Lý Phàm phát giác chính mình vậy mà cùng Thanh Nguyên Đỉnh đã mất đi liên hệ. Đối phương lấy siêu cao tu vi, ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt bảo vật của hắn. Hắn không chút do dự, thi triển ra Vạn Tượng Huyền Vũ chi thuật. Quanh thân trong nháy mắt sinh ra mê vụ, đem hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt bao trùm. Mà ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch phía dưới, hắn Vạn Tượng Huyền Vũ vẫn như cũng bị đối phương nhìn thấy mánh khỏe. Chỉ thấy đối phương lại là một đạo pháp lực bắn ra. Mà lần này, Lý Phàm lại không Thanh Nguyên Đỉnh ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm liền tranh thủ Quý Hiểu Nguyệt đẩy ra, dùng thân thể của mình đón đỡ đạo pháp này lực. Pháp lực lọt vào trong sương mù, đánh vào Lý Phàm trên thân. Lý Phàm trên thân nổi lên chân long chi khí, một đầu long ảnh hiện hiện. Khi long ảnh biến mất qua đi, trong đan điền bản mệnh linh giáp hiện hiện hộ chủ. Bản mệnh linh giáp dưới một kích này, rốt cục bị kích phá. tiếp lấy đạo pháp lực kia đánh trúng vào Lý Phàm. Trải qua trước cả hai làm hao mòn, đạo pháp lực này uy năng giảm bất hơn phân nửa, cuối cùng đánh vào Lý Phàm trên thân. Lý Phàm cả người bị đánh bay ra ngoài, khí tức cực kỳ yếu ớt, hai tay càng là vô lực rủ xuống. Quý Hiểu Nguyệt vội vàng tiếp nhận Lý Phàm, nước mắt nhịn không được từ khóe mắt trượt xuống. Lý Phàm hướng phía Quý Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn. Đối phương đạo pháp lực kia tuy nói rất mạnh, nhưng mà hắn chân long chi khí chính là tại Đào Hoa thôn một lần nữa hấp thu luyện hóa, lại thêm linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra dệt thành linh giáp, giúp nó ngăn trở tuyệt đại bộ phận tổn thương. Đằng sau tăng thêm tam nguyên bá thể, khiến cho vừa rồi lấy bị trọng thương đại giới tiếp nhận đối phương một kích. Lý Phàm biết, mình đã không có khả năng tại tiếp được pháp lực của đối phương, mà hắn sở dĩ trước mắt, chủ yếu là hắn cảm nhận được cái kia cố quen thuộc bị áp. Sư phụ của hắn rốt cục xuất hiện. Lúc này người áo đen cảm thấy có chút khó có thể tin, nghĩ không ra một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ vậy mà tiếp nhận hắn hai đạo pháp lực. Bởi vậy hắn đánh ra đạo thứ ba pháp lực. Đạo thứ ba pháp lực chỉ là bay đến một nửa, liền bị hóa giải. Tiếp lấy một đạo uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Là ai, lớn mật như thế, dám tại Thiên Hành Tông địa bàn khi dễ ta Nhậm Tung Hoành đồ đệ. Nhậm Tung Hoành xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa liền đã đi tới Lý Phàm trước mặt. Đồ nhi, sư phụ tới chậm. Lúc này người áo đen trong mắt hiện vẻ sợ hãi, nó quay người muốn chạy trốn. Sao liệu Nhậm Tung Hoành mấy bước liền đến nó trước mặt, tiếp lấy đem pháp lực đánh vào đối phương thể nội, đem giam cầm lại. Lúc này Nhậm Tung Hoành đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm, hắn vội vàng lui lại, đi tới Lý Phàm cùng Bí Hiểu Nguyệt trước mặt, mang theo hai người không ngừng lùi lại. Ba người lui lại không lâu sau đó, người áo đen đột nhiên phát ra phịch một tiếng nổ tung lên, cả người bị tạc thành vụn thịt huyết vụ. Nghĩ không ra người này là để tránh cho tiết lộ thân phận, vậy mà tự bạo kim đan. Nhậm Tung Hoành cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ thiếu một chút là hắn có thể đem đối phương hoàn toàn cầm cố lại. Sau đó hắn lấy đi đối phương nhẫn chữ vật. Không ngoài sở liệu, trong nhẫn chữ vật cũng không có thân phận đối phương biểu tượng. Bây giờ người cũng đã chết, Nhậm Tung Hoành chỉ có thể mang theo Lý Phàm tiến về hắn chỗ sân môn. Mà để Nhậm Tung Hoành cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Quý Hiểu Nguyệt không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tu vi càng là đạt đến trúc cơ. Nhậm Tung Hoành phát hiện tên đồ đệ này thật đúng là càng ngày càng thần bí. Chương 243 bảo mệnh chi dụng, chương 243 bảo mệnh chi dụng. Lý Phàm dùng nửa tháng vừa mới khôi phục thương thế. Hắn hôm nay cùng Quý Hiểu Nguyệt thân ở Nhậm Tung Hoành trong động phủ. Nhậm Tung Hoành động phủ giống như cung điện bình thường. Lý Phàm đi tới phòng khách chính vị trí. Giờ phút này Nhậm Tung Hoành chính xếp bằng ở trong phòng khách chính. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ, đa tạ sư phụ xuất thủ cứu rút. Nhậm Tung Hoành chậm rãi mở mắt. Vị sư bất quá xuất thủ ở phía sau, nghĩ không ra Đỗ Nhi vậy mà có thể từ kết đan trong tay đào thoát. Đây là trong tu chân giới gần như không tồn tại sự tình. Thân là người từng trải, Nhậm Tung Hoành trong lòng biết, một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ tăng thêm một vị trúc cơ tu sĩ, có thể từ kết đan tu sĩ trong tay đào thoát, khó khăn kia có thể so với lên trời. Mặt khác Lý Phàm lấy luyện khí 9 tầng tu vi, đón đỡ kết đan tu sĩ một kích mà không chết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Nhậm Tung Hoành là tuyệt đối không thể tin được. Lý Phàm mở miệng nói ra, Đỗ Nhi cho tới nay liền thiên về tại phòng ngự, tăng thêm đối phương đối với ta lên lòng khinh thị, trọng yếu nhất chính là đối phương e ngại sư phụ uy danh, bởi vậy Đỗ Nhi vừa rồi có thể may mắn trốn qua một kiếp. Lý Phàm lời nói cũng không phải là không phải không có lý. Tại Nhậm Tung Hoành xem ra, đối phương nếu là đem hết toàn lực, thời khắc này Lý Phàm tuyệt đối không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Sư phụ, ngươi có biết muốn giết ta người là người phương nào? Lý Phàm truy vấn. Nhậm Tung Hoành lắc đầu, đáng tiếc bị đối phương tự bạo kim đan mà chết, mà tại Thiên Hành Tông bên trong, tu sĩ kim đan không phải số ít, lại đại bộ phận đang lúc bế quan trong tu luyện, tăng thêm ngươi bây giờ bình yên vô sự, bởi vậy việc này không nên mở rộng. Lấy Lý Phàm đối với Nhậm Tung Hoành hiểu rõ, hắn biết những lời này khẳng định là có người đối với Nhậm Tung Hoành bàn giao. Dù sao nếu là việc này truyền đi, sẽ gây nên lòng người bàng hoàng, mà lại Lý Phàm biết, Nhậm Tung Hoành mặc dù thuộc về Thiên Hành Tông cao tầng, nhưng tuyệt không phải tầng cao nhất nhân vật. Chân chính tầng cao nhất nhân vật tu vi chỉ sợ tại Nguyên Anh phía trên. Nếu Nhậm Tung Hoành nói đã đến nước này, Lý Phàm chỉ có thể mở miệng nói ra, liền theo sư phụ lời nói. Lúc này Nhậm Tung Hoành từ trong cửa tay áo lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Này trong nhẫn chữ vật, tổng cộng có 200,000 hạ phẩm linh thạch, chính là tông môn đền bù ngươi, đồng thời tông môn đã hứa hẹn, tương tự sự tình tuyệt sẽ không lại phát sinh. Lý Phàm nghĩ không ra chính mình cùng Quý Hiểu Nguyệt mệnh chỉ trị giá 200,000 khối linh thạch. Về phần tông môn cái gọi là lời hứa, bất quá là nói nhảm thôi. Dù sao nếu là ở gặp bỡ, hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt sợ là thập tử vô sinh. Đến lúc đó coi như truy cứu tới thì có ích lợi gì? Bất quá Lý Phàm biết, hiện nay không phải xoắn suýt việc này thời điểm. Vậy mà Thiên Hành Tông cho hắn một cái hạ bậc thang, như vậy hắn tự nhiên là vui vẻ hơn tiếp nhận. Sau đó Lý Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật. Đỗ Nhi, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, ngươi vẫn như cũ bị kẹt ở đây bình cảnh. Nhậm Tung Hoành mở miệng quan tâm nói. Lý Phàm nghe vậy, mặt lộ đăm chát. Sư phụ có biết ta mấy năm nay sử dụng trúc cơ chi thuật, không thua 10 loại, hiện nay Đỗ Nhi chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào truyền thuyết bí cảnh phía trên. Lý Phàm thuận miệng nói ra mục đích của mình. Nhậm Tung Hoành nghe vậy, mở miệng nói, đến lúc đó vi sư liền hướng tông môn lấy một cái danh ngạch. Đa tạ sư phụ tri ân, cả đời khó quên. Lý Phàm nói xong, quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái vang tiếng Đỗ Nhi miễn lễ. Nhậm Tung Hoành nói xong, trong tay nổi lên thanh nguyên đỉnh. Ngay sau đó thanh nguyên đỉnh từ trong tay nó bay ra, cũng hướng phía Lý Phàm bay đi. Đỉnh này xác thực không tầm thường, nếu không có sinh tử tồn vong thời khắc, chớ tại tu sĩ viễn siêu ngươi người trước mặt, lộ ra đỉnh này. Lý Phàm đem thanh nguyên đỉnh thu nhập trong nhẫn chữ vật. mở miệng nói ra, sư phụ kim khẩu lời hay, đồ nhi khắc trong tấm khảm. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, không biết ngươi sau đó có tính toán gì không? Lý Phàm mở miệng trả lời, đồ nhi muốn ra ngoài du tẩu một vòng, đợi cho truyền thuyết bí cảnh sắp mở ra thời điểm, liền về tông môn. Lý Phàm nguyên bản định một mực đợi tại Nhậm Tung Hoành sơn môn, bất quá hắn dự định đi trước Đào Hoa thôn hấp thu chân long chi khí, cũng tìm chỗ tu luyện, một lần nữa thu lấy linh giáp chủng kia, cũng luyện chế thành bản mệnh linh giáp. Nhậm Tung Hoành cũng không có ngăn cản Lý Phàm. Dù sao Lý Phàm tuy là đồ đệ của hắn, dựa theo tuổi tác mà nói, thế nhưng là chừng 141 tuổi. Đối phương chỗ quyết định sự tình, tất nhiên có nó suy tính. Nếu Đồ Nhi đã quyết định đi, ngược lại là có thể mượn vi sư truyền tống trận dùng một lát. Lý Phàm nghĩ không ra, Nhậm Tung Hoành trong động phủ vậy mà có được truyền tống trận. Bất quá nghĩ đến cũng là, đối phương thế nhưng là nguyên anh lão quái, tu đạo đến nay không biết trải qua bao nhiêu cơ duyên, có được một tòa truyền tống trận cũng là không phải một kiện sự tình kỳ quái gì. Sau đó hắn tiến về thông chi Quý Hiểu Nguyệt. Hai người theo Nhậm Tung Hoành đi tới trong động phủ trong một gian thạch thất. Vừa mở ra thạch thất cửa, tùy theo một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ đập vào mi mắt. Truyền tống trận này chính là ta tìm kiếm hoang cổ di tích thu hoạch, là một môn đơn phương hướng truyền tống trận, chủ yếu là làm thời điểm then chốt, đào vòng chi dụng. Lý Phàm nghĩ không ra một cái nguyên anh lão quái vậy mà cũng tại thời khắc vì chính mình chuẩn bị đường lui. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là nguyên anh lão quái, tại trong tu chân giới cũng không phải tuyệt đối an toàn tồn tại. Hắn lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sư phụ, ta nhớ được chúng ta trước đó tại động tiên phúc địa bên trong cũng có truyền tống trận. Lý Phàm trong lời nói chi ý Nhậm Tung Hoành rõ ràng, muốn thu hoạch được truyền tống trận, thì cần muốn tại thu lấy truyền tống trận sau, có năng lực rời đi nơi đó. Mà động tiên phúc địa bên trong chính là ngăn cách chi địa, nếu là thu lấy trong đó truyền tống trận, liền không cách nào mượn nhờ truyền tống trận truyền tống rời đi. Lý Phàm nhẹ gật đầu khó trách Nhậm Tung Hoành lúc đó không đối cái kia vài tòa truyền tống trận xuất thủ. Sau đó Lý Phàm mang theo Quý Hiểu Nguyệt bước lên truyền tống trận, không biết Đồ Nhi muốn truyền tống đến phương vị nào. Lý Phàm nghe vậy, mở miệng nói, hướng đông đi. Sau đó Nhậm Tung Hoành đem pháp lực rót vào trên truyền tống trận, truyền tống trận bắt đầu tản ra quang mang, ở tại trên đất phương vị dụng cụ chuyển động, cũng đem phương hướng định tại phía đông. Tiếp lấy truyền tống trận bạo phát ra quang mang chói mắt, chỉ gặp vây quanh truyền tống trận nổi lơ lửng từng cái hơi có vẻ hư ảo không gian phù văn. Những không gian này phù văn vây quanh truyền tống trận không ngừng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, trên truyền tống trận phương quang mang đột nhiên mở rộng ra, tiếp lấy đột nhiên co rụt lại, tất cả quang mang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn trên truyền tống trận sớm đã không có mờ hay. Lý Phàm hai người cứ như vậy bị truyền tống đi. Chương 244 hành đạo cửa, chương 244 hành đạo cửa. Lý Phàm hai người lần nữa hiện thân lúc, sớm đã rời xa Thiên Hành Tông. Thiết ý ngoại đụng phải một đám người chạy trốn. Cháy mau, bọn hắn muốn đuổi tới. Chỉ gặp một đám người, từ đỉnh đầu của bọn hắn cấp tốc ngự kiếm bay qua. Tiếp lấy một thanh âm truyền tới. Phù Đồ Tông giết người từ trước đến nay không nháy mắt, hai vị đạo hữu chạy mau. Lý Phàm hai người đứng ở nguyên địa. Hắn sử dụng thần thức hướng phía đám người kia quét tới. Phát hiện trong đó cầm đầu hai người đều là trúc cơ tu sĩ. Về phần những người khác có ba cái là luyện khí 9 tầng. Còn lại người đều là luyện khí 6, 7, 8 tầng bộ dáng. Lúc này hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Phát hiện chân trời có khác một đám người chính ngự kiếm đối sát. Đám người này màu tóc tương đối kỳ lạ, đỏ lam lục thanh đều có. Xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Lý Phàm cũng không tính đối mặt dạng này một đám người. Thế là hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt đội vàng ngự kiếm phi hành, gia nhập đảo vong đội ngũ. Cũng rất nhanh đuổi kịp đảo vong đội ngũ. Hai vị đạo hữu ngự kiếm tốc độ phi hành quả thật cao minh. Chúng ta chính là hành đạo cửa người, lần này đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ không ra vậy mà đụng phải Phù Đồ Tông người. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt cũng không tiếp lời. Hai người không muốn lâm vào cuộc phân tranh này, lại rất nhanh liền đem đám người này xa xa bỏ lại đằng sau. Sao liệu nhưng vào lúc này, chính đối diện bay tới một đám hồng lục phát người. Lý Phàm cùng Quý Hiểu Nguyệt thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, tiếp lấy vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng mà phi hành không xa, lại gặp một nhóm người. Lần này, Lý Phàm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lý Phàm phát hiện những người này không chỉ có mặc quái dị, tóc càng là đủ mọi màu sắc. Hắn lúc này mở miệng nói ra, "Các vị đạo hữu, ta hai người chỉ là đi ngang qua, các ngươi ở giữa ân oán cùng ta hai người không quan hệ." Lý Phàm giọng điệu cứng rắn nói xong, các gặp một vị tóc lục tu sĩ, tay cầm một trượng, thuận theo trong miệng phạm sướng, một đạo lục quang tử trong một trượng bắn ra. Ngay sau đó, tu sĩ tóc đỏ lấy ra trống con, đập. Khi tiếng trống một vang, Lý Phàm cảm giác mình ngoại phóng thần thức nhận lấy phạm vi nhất định áp chế. Lúc này đạo lục quang kia đã đến trước mặt, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn trở lục quang. Cùng một thời gian, hành đạo cửa người truyền âm đi qua. Đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, Phù Đồ Tông người không có khả năng buông tha ngươi, chẳng cùng bọn ta liên thủ, nói không chừng còn có thể đột phá chúng đây. Lý Phàm nghe vậy, cùng Quý Hiểu Nguyệt trở về mà quay về, gia nhập hành đạo cửa hàng ngũ. Có Lý Phàm hai người gia nhập, hành đạo cửa người trong tâm cảm đến phong phú không ít. Lúc này bốn phương tám hướng đều là Phù Đồ Tông người, cũng hướng phía đám người vây quanh. Chư vị nhanh chóng kết trận, chờ đợi trợ giúp. Chỉ gặp hành đạo cửa người đem một bộ chủ quyền đưa cho Lý Phàm, tiếp lấy cấp tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp. Mỗi người đều là kết động giống nhau pháp quyết, tiếp lấy trong tay mỗi người nổi lên một đoàn quang mang. Khi quang mang hiện hiện đằng sau, liền hướng phía những người khác bắn ra một tia sáng. Dùng cái này đem tất cả nhân thủ bên trong quang mang nối liền cùng một chỗ, tiếp lấy tất cả mọi người bảo trì không đổi bấm niệm pháp quyết thủ thế, cũng đưa tay giơ lên, cũng đem trong tay pháp lực đẩy hướng đại khái khoảng cách đỉnh đầu ba thước vị trí, cũng bảo trì không đổi tư thế, liên tục không ngừng đem pháp lực rót vào trong đó. theo pháp lực không ngừng dốc vào, đỉnh đầu của mọi người nổi lên một con cháo. Nay lồng ánh sáng vừa vặn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lý Phàm nắm trong tay chủ quyền, nhìn bộ dáng này, nay chủ quyền hẳn là thi triển ra lồng ánh sáng chi thuật, mà đối phương sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là muốn cho hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người cộng đồng duy trì này lồng ánh sáng. Lý Phàm đem thần thức rót vào chủ quyền bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ đứng lên. Lúc này phù đồ tông người đã đem toàn bộ lồng ánh sáng triệt để vây quanh. Mỗi một cái tóc lục tu sĩ trong tay đều là nắm giữ một cây trượng. Từ trong một trượng riêng phần mình phát ra một đạo quang mang đánh về phía lồng ánh sáng, khoảng chừng 8 đạo lục quang. Đồng thời từng cái tu sĩ tóc đỏ cầm trong tay trống con, không ngừng đánh. Tại sóng âm phía dưới, toàn bộ lồng ánh sáng nổi lên từng đạo gợn sóng, như là một cái bị nén khí cầu bình thường. Ngay sau đó tóc xanh tu sĩ vây quanh lồng ánh sáng bắt đầu nhảy lên. Bọn hắn nhảy lên múa cực kỳ quái dị, cả người thân thể như cung bình thường nghiêng về phía trước, hai tay giống như tinh tinh bình thường hướng ra phía ngoài đông đưa, cũng nắm chặt nắm đấm. Sau đó nương theo lấy chân trái nhảy một cái, tay phải liền sẽ giơ lên. Nếu là chân phải nhảy lên thì là tay trái giơ lên. Theo mỗi một cái vũ bộ qua đi, trên thân nó ngưng tụ thế, đem cường đại một phần. Đồng thời tại tiếng chống ủng hộ phía dưới, máu trong cơ thể sôi trào. Khi nhảy đến trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên một truy đập vào trên lồng ánh sáng. Thu một kích này, lấy nắm đấm làm trung tâm, vết rạn hướng về nơi đây quyết tán. Tóc xanh tu sĩ tổng cộng có 4 người, mỗi một quyền rơi xuống, liền như là đánh vào trong lồng ánh sáng tu sĩ trên thân, làm bọn hắn thể nội khí huyết mãnh liệt. Đại khái nửa canh giờ qua đi, một vị thực lực yếu kém tu sĩ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc tu sĩ sau khi bị thương, lồng ánh sáng phòng ngự tương ứng bị yếu bớt, mà cái kia 4 cái người mặc thú y tóc xanh người, trên người cỗ thế kia không có bị phá, bởi vậy uy lực của bọn hắn còn tại dâng lên. Nương theo lấy lại một quyền đệm xuống, trên lồng ánh sáng chỗ vỡ ra vị trí càng lúc càng lớn. Ngay tại mắt thấy muốn nhịn không được thời điểm, lại có một đạo chùm sáng thăng lên đến trên lồng ánh sáng, khiến cho lồng ánh sáng vững chắc. Xuất thủ chính là Lý Phàm. Tại lĩnh ngộ xong chủ quyền đằng sau, hắn liền lập tức đem thi pháp tiến một bước tăng lớn lồng ánh sáng phòng ngự. Lý Phàm một bên đem pháp lực rót vào trong lồng ánh sáng, đồng thời lại quan sát đến đỉnh đầu mấy người kia. Lý Phàm phát hiện, nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, này lồng ánh sáng cuối cùng khó tránh khỏi bị phá. Bởi vậy hiện nay trọng yếu nhất chính là hóa giải sóng âm kia, phá 4 người kia thế. Chỉ có như vậy, lồng ánh sáng mới có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt cũng đã đem chủ quyền lĩnh ngộ xong, cũng tại Lý Phàm cho phép phía dưới, thi pháp khắc quyết đem pháp lực rót vào trong lồng ánh sáng. Theo Quý Hiểu Nguyệt gia nhập, đám người áp lực suy giảm. Dù sao Quý Hiểu Nguyệt chính là một tên trúc cơ tu sĩ, nó pháp lực tự nhiên không phải Lý Phàm có khả năng bằng được. Lúc này hành đạo cửa người mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, ta xem hai người các ngươi cũng là một thân chính khí người, không bằng gia nhập ta hành đạo cửa, từ đây vì thiên hạ thương sinh trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Lý Phàm mở miệng nói ra, trước trốn qua hôm nay cửa này, bàn lại mặt khác cũng không mượn. Đạo hữu cứ việc yên tâm, chúng ta đã thông chi môn nhân người, chỉ cần tại chống đỡ một hồi, tin tưởng trong môn người chắc chắn chạy đến tương trợ. Nguyên bản Lý Phàm đang định từ bỏ những người này, thừa dịp loạn cùng Quý Hiểu Nguyệt thoát đi. Khi nghe nói có thể cứu binh đằng sau, Lý Phàm quyết định đang đợi một chút. Dù sao nếu là lúc này hắn cưỡng ép thu hồi pháp lực, khiến cho lồng ánh sáng bị phá, đến lúc đó đối phương cứu binh một khi đến đây, chắc chắn trách tội tới hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt. Bất quá muốn duy trì, liền muốn phá đối phương thế. Bởi vậy Lý Phàm triệt hồi pháp lực, cũng đem đàn nhị hồ lấy ra ngoài. Hành đạo cửa người áp lực đột ngột tăng, nhịn không được nói ra, đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn có nhàn hạ thoải mái kéo đàn nhị hồ. Lý Phàm cũng không đáp lời, mà là kéo đàn nhị hồ. Khi đàn nhị hồ tiếng vang lên, trong lồng ánh sáng người cảm giác toàn thân sôi trào lên. Bọn hắn càng thêm ra sức đem pháp lực rót vào trên lồng ánh sáng. Về phần lồng ánh sáng bên ngoài chống con âm thanh thì là nhận lấy đàn nhị hồ âm thanh đối kháng, khiến cho cái kia 4 vị tóc xanh tu sĩ uy lực giảm mạnh. Trong lồng ánh sáng đám người áp lực dễ dàng không ít. Lúc này Lý Phàm lặng lặng nhìn Quý Hiểu Nguyệt. Nguyên bản có thể so với vạn mã buôn đằng đàn nhị hồ âm thanh, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại xuống, trở nên trầm trọng. Tiếng nhạc bên trong mang theo thâm tình, giống như tại thổ lộ tâm sự. Tất cả mọi người nhận xúc động, vậy mà nhịn không được nước mắt chảy xuống. Chương 245 thần bí kiếm, chương 245 thần bí kiếm, theo thâm tình đàn nhị hồ tiếng vang lên. Đám người đạo tâm bị phá, liền ngay cả toàn bộ vòng bảo hộ đều trở nên hư ảo. Trước mắt Lý Phàm đối với đàn nhị hồ khống chế còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, bởi vậy khiến cho âm ba cơ hồ không khác biệt công kích. Nhưng vào lúc này, một loại làm cho người nghe ngóng tê cả da đầu, vô cùng thê lương vị âm vang lên. Tiếng ồn ào không gì sánh được, mịt mờ khó hiểu, chỉ có thể nghe ra tương đối bén nhọn lại tuyệt vọng. A a a ngao 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 ân ân ân, nghe ngóng phảng phất làm cho người lâm vào vô biên luyện ngục bình thường. Thanh âm huyên náo, tuyệt vọng hò hét, làm cho người nghe ngóng, tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Phảng phất như chỗ tận thế bình thường. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, hai tay bưng bít lấy thai, mặt hiện vô cùng thống khổ chi sắc. Tại trước mắt của bọn hắn, phảng phất nổi lên từng đạo huyễn ảnh. Lý Phàm ngẩng đầu lên, ẩn ẩn nhìn thấy từng cái đã từng chết trong tay hắn dưới người ở trước mắt hiện hiện. Cái kia từng bức khuôn mặt dữ tợn giống như lấy mạng bình thường hướng phía hắn chạy tới. Lúc này Lý Phàm đàn nhị hồ âm thanh đột nhiên trở nên ồn ào. Nó tâm cảnh giống như sóng to gió lớn, thật lâu khó mà bình phục. Cùng một thời gian, toàn bộ lồng ánh sáng bị quỷ âm phá. Lúc này Lý Phàm thần sắc hoảng hốt. Phù Đồ Tông một vị thanh phát tu sĩ quỷ dị đi vào nó trước mặt, cũng hướng phía trong tay nó đàn nhị hồ chụp tới. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm khôi phục một tia thanh minh. Nó định nhãn lạnh xem Thanh Phát tu sĩ. Trong tay đàn nhị hổ kéo vang, một đạo âm ba đem Thanh Phát tu sĩ đánh bay ra ngoài. Lúc này Lý Phàm trong mắt không gì sánh được thanh tịnh. Hắn nhớ tới nghĩa tử của hắn, nhớ tới đào hoa thôn người, nhớ tới cháu gái sinh ra lúc khóc tiếng gáy. Đàn nhị hồ âm thanh tiếp tục vang lên, giống như thanh tuyền bình thường, tịnh hóa mọi người ở đây lệ khí. Tất cả hành đạo cửa người nhao nhao thanh tỉnh lại, đều là hướng Lý Phàm ném đi lòng cảm kích. Thanh Phát tu sĩ bị bức lui, chỉ gặp nó hừ lạnh một tiếng, bên hai hai đoàn pháp lực hiện hiện. Nó lấy pháp phong hai, dùng cái này ngăn cách đàn nhị hồ thanh âm. Tiếp lấy trong tay nổi lên một cái bạch phiên, tùy theo lay động, một đạo hắc ảnh từ trong cờ trắng bay ra, dương nhanh múa bước thẳng đến Lý Phàm mà đến. Lý Phàm vẫn như cũ kéo động lên đàn nhị hồ, đồng thời ở tại trên thân bay ra một cái hộp kiếm. Theo hộp kiếm mở ra, từng chuôi kiếm từ đó bay ra, trọn vẹn 36 chuôi, che kín quanh thân, xuyên qua bóng đen, thẳng đến Thanh Phát nam chính mà đi. Nhất là chuôi kia gia nhập canh kim linh kiếm, trực tiếp đem bạch phiên chặt đứt. Đạo hắc ảnh kia đã đến Lý Phàm trước mặt, nhưng mà theo bạch phiên bị phá, bóng đen trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu tán ra. Lý Phàm tiếp tục kéo động lên đàn nhị hồ, 36 chuôi linh kiếm theo đàn nhị hồ âm thanh múa lên, vây quanh Thanh Phát tu sĩ xoay quanh. Thanh Phát tu sĩ đã không nhận ra chuôi kia chặt đứt bạch phiên kiếm, hắn vội vàng ở tại quanh thân bố trí xuống kết giới. Đột nhiên chuôi kia tăng thêm canh kim linh kiếm xuyên qua kết giới, đem Thanh Phát tu sĩ đầu lâu chém xuống. Lúc này Lý Phàm lấy ra thú hoàn đem thiên kỳ phóng ra, hắn cưỡi thiên kỳ, trở quý hiểu nguyện, trong tay lôi kéo đàn nhị hồ, 36 chuôi linh kiếm ở phía trước mở đường, quyết định một cái phương hướng bay đi. Phàm là tu vi tại luyện khí tầng 7 trở xuống, đều là toàn lực vận chuyển pháp lực ngăn cản âm ba, mà tu vi 8 tầng tu sĩ, đối mặt 36 thanh kiếm, chỉ có nuốt hận. Phù Đồ tông người thấy thế vội vàng tránh đi, chỉ để lại 5 người. 5 người này ngăn ở Lý Phàm phía trước, trong đó 3 cái là luyện khí 9 tầng, còn lại 2 cái thì là trúc cơ tu sĩ. Lúc này tiên kỳ há miệng ra, trong miệng cấp tốc ngưng tụ ra một cái lôi cầu màu tím, tùy theo nhắm ngay một cái trúc cơ tu sĩ phun đi. Lôi cầu màu tím xẹt qua hư không, đánh trúng vào tên kia trúc cơ tu sĩ, khiến cho từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Mà liền tại thiên kỳ phun ra lôi cầu màu tím cùng một thời gian, Quý Hiểu Nguyệt một cước điểm tại thiên kỳ trên lưng, dựa thế lăng không bật lên. Trong lúc nữ lên cao đến độ cao nhất định thời điểm, từ trên thân nó bay ra một thanh linh kiếm. Quý Hiểu Nguyệt chân đạp phi kiếm thẳng đến một tên khác trúc cơ tu sĩ mà đi. Lần này nàng quyết định không để cho Lý Phàm mạo hiểm. Lý Phàm thấy thế, ra hiệu thiên kỳ tiến đến Quý Hiểu Nguyệt, mà hắn tâm thần khẽ động, một thanh phi kiếm bay tới nó dưới chân. Lý Phàm chân đạp phi kiếm thẳng đến 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ mà đi, cũng bị 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ vây vào giữa. Chỉ gặp 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ tế ra khác biệt pháp bảo, cũng đồng thời hướng phía Lý Phàm bay đi. Mắt thấy trận đánh bên trong Lý Phàm thời điểm, các gặp lấy Lý Phàm làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện xương trắng, 3 kiện pháp bảo xuyên thấu trong xương mù trắng, vậy mà không cách nào đánh trúng đối thủ. Đồng thời cái kia cỗ xương trắng cấp tốc hướng phía 3 người khuếch tán, rất nhanh liền đem 3 người bao phủ ở bên trong. Khi 3 người lâm vào trong xương mù sau, phát hiện tự thân thần thức vậy mà không cách nào quét ra. 3 vị tu sĩ mặt hiện vẻ kinh ngạc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lùi lại mà quay về thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu chuyển đến một trận uy áp. Tiếp lấy 3 người cảm giác vị trí không gian không ngừng bị áp chế. Trong lúc vô hình, 3 người phảng phất chạm đến một tấm lưới. Khi bọn hắn để tay tại trên mạng, trong nháy mắt liền bị lăng lệ không gì sánh được kia cho chặt đứt. 3 người vội vàng hướng phía ở giữa hội tụ, cũng rất nhanh tụ lại ở cùng nhau. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, đối mặt một mảnh trắng xóa, mặt hiện mê vong chi sắc. Lúc này Lý Phàm đã xuất hiện tại mê vụ một bên khác, mà trong tay hắn chỗ bắt chính là linh võng. Linh võng một chỗ khác vừa lúc đem 3 người bao phủ ở bên trong, bởi vì 4 người đều là ở vào vạn tượng huyền vụ bên trong, bởi vậy những người khác cũng không biết trong sương mù phát sinh hết thảy. Mà Lý Phàm linh võng trước đó cũng đã có thể bao phủ trúc cơ tu sĩ, bây giờ trải qua một lần nữa rèn luyện đằng sau, tự nhiên không phải là 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ có khả năng chống lại, huống chi còn là ở vào vạn tượng huyền vụ bên trong. Bởi vậy mặc cho 3 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đem hết tất cả vô liếng, vẫn như cũng không cách nào phá khai linh lưới. Cuối cùng theo Lý Phàm đem linh võng có vào, 3 tên tu sĩ giống như cá bình thường, bị một mẻ hút gọn. Tại cái kia từng đạo kia lưới phía dưới, bị cắt thành khối thịt, cũng bị Lý Phàm sử dụng âm dương băng diễm thiêu đốt thành tro tàn, liền ngay cả cặn cũng không còn. Khi Lý Phàm thu lại vạn tượng huyền vụ đằng sau, nguyên địa chỉ còn lại có hắn một người. Hành đạo cửa người nhưng nhìn trợn tròn mắt, nghĩ không ra người này vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, lấy sức một mình để 3 cái tu sĩ cùng dai, bước hơi khỏi nhân gian. Một bên khác, một tên khác Phù Đồ tông trúc cơ tu sĩ bản thân bị trọng thương, sử dụng tà thuật một thân hóa năm, bỏ trốn mất dạng. Trong đó Thiên Kỳ diệt 2 cái phân thân, Quý Hiểu Nguyện diệt 1 cái phân thân. Ngay tại một người một heo chuẩn bị tiếp tục đổi thời điểm, Lý Phàm mở miệng nói, giặc cùng đường chớ đổi. Nên trúc cơ tu sĩ xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng sau, vội vàng ngự kiếm thi triển độ tốc, lập tức quanh thân hiện hiện trận trận âm phong. Chỉ gặp tại âm phong ra chỉ phía dưới, nó độ tốc nhanh vô cùng, mắt thấy đã đảo vong đến chân trời. Đột nhiên xuất hiện một thanh 3 màu linh kiếm đem nó chém giết. Chương 246 sát sinh là hộ sinh, chương 246 sát sinh là hộ sinh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện 3 màu linh kiếm, Lý Phàm trên mặt hiện ra một tia cảnh giác. Ngay sau đó một bóng người trong tầm mắt xuất hiện. Này nam tử chân đạp phi kiếm, một tay chắp sau lưng, một tay khác bảo chỉ cái tấn. Trừ ác chớ tận. Thuận theo chỉ một chút. Trôi kia ba màu linh kiếm hướng phía phủ đồ tông những người còn lại bay đi. Sau đó Lý Phạm nhìn thấy mặc cho đám kia phủ đồ tông người đem hết các loại thần thông. Vẫn như cũ khó mà đào thoát trở thành vong hồn dưới kiếm kết cục. Nghĩ đến cũng là. Người đến thế nhưng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Về phần phù đồ tông còn lại đám người kia, tu vi bất quá luyện khí 6 7 8 tầng. Thăng thêm nhà mình cường giả vừa bị chém giết, nội tâm có thể nói không gì sánh được sợ hãi. Bởi vậy trước mắt kết quả cũng là ở trong dự kiến. Lúc này Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt ngồi ở thiên kỳ trên lưng. Nếu người đến cũng không phải là kết đan tu sĩ, nội tâm của hắn tự nhiên an định không ít. Mà nhìn thấy nam tử bay tới, hỏi cửa người vội vàng nên đón tiếp lấy. Hạ sư minh, lần này may mắn mà có này hai vị đạo hữu tương trợ, nếu không chúng ta sợ là không cách nào đợi đến hạ sư minh đến đây. Người nói chuyện họ Lã Tiên Hiền, vừa đột phá trúc cơ không lâu, lần này đúng là hắn dẫn mặt khác hỏi cửa người ra ngoài, nghĩ không ra đúng lúc đụng phải phù đồ tông người. Hai vị đạo hữu, đây là chúng ta trưởng lão Hạ Thương. Lã Hiền mở miệng nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Lý Phạm mở miệng nói, tại hạ họ Lý, tiện nội họ Quý. Lúc này Hạ Thương ngự kiếm dừng ở hai người trước mặt, ở tại bên cạnh đứng đấy Lã Hiền. Về phần mặt khác hành đạo cửa người, thì là một mực cung kính đứng tại hai người sau lưng. Đối mặt Lý Phạm hai người, Hạ Thương mặt hiện thân mật chi sắc, sau đó thu hồi ba màu linh kiếm, tiếp tục mở miệng nói ra, trong tu chân giới, tu chân giả đều là vì tư lợi, mà giống Lý đạo hữu như vậy lòng nhân nghĩa, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ người, quả thực không thấy nhiều. Hạ Thương không biết là, Lý Phàm cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn cùng đám người này liên thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một bên Lã Hiển xen vào nói, Hạ sư minh lời nói rất là, Lý đạo hữu làm người chính phái, tác phong làm việc cùng ta hành đạo cửa lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, tôn chỉ ăn cấp nhau. Lã Hiển biết, tuy nói trước đó Lý Phàm muốn theo bọn hắn phủi sạch quan hệ, đây là nhân chi thường tình, mà lại sự thật vốn là như vậy. Mà khi hắn nghe được đối phương kéo đàn nhị hồ âm thanh, chính là cái kia thuần túy thanh âm, tịnh hóa trong lòng mọi người lệ khí. Lã Hiển tin tưởng có thể lôi ra như vậy diệu âm người, nhất định người mang xích tử chi tâm. Hai vị tiền bối lời nói, để tại hạ cảm thấy có chút hổ thẹn. Lý Phàm mở miệng nói ra, nếu là tiền bối không còn việc khác, tại hạ cáo lui. Lý đạo hữu xin dừng bước. Hạ Thương mở miệng nói ra, không biết hạ tiền bối có gì chỉ giáo. Lý Phàm nội tâm khẽ nhúc đích, mặt ngoài lặng lẽ nói, các gặp Hạ Thương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức chủ quyền, tiếp lấy sử dụng pháp lực đem chủ quyền đưa đến Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm đưa tay tiếp nhận chủ quyền. Lúc này Hạ Thương mở miệng nói, này chủ quyền liền làm đạo hữu trợ giúp ta môn nhân hồi báo. Lý Phàm trịnh trọng đem chủ quyền thu nhập trong nhẫn chữ vật. Đa tạ tiền bối, tại hạ cáo tử. Nói xong, mang theo Quý Hiểu Nguyệt cưỡi thiên kỳ rời đi. Hành đạo cửa người đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lã Hiền mở miệng nói ra, như hai người này có thể gia nhập hành đạo cửa, chính là tu chân giới may mắn. Lã Hiền từ đầu đến cuối không cách nào tưởng tượng, một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ thi triển vụ hóa thần thông, lại có thể ngăn cách hắn thần thức dò xét, mà lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, để ba cái luyện khí 9 tầng bước hơi khỏi nhân gian. Người như vậy nếu là mặc cho trưởng thành đứng lên, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà hành đạo cửa dự tính ban đầu chính là thay trời hành đạo. Đáng tiếc bây giờ tu chân giả đều là vì tư lợi, vô lợi không lấy lòng. Chính là bởi vì như vậy, hành đạo cửa vừa rồi dần dần xuống dốc. Dù sao ai cũng không muốn làm vô lợi có thể mưu toan sự tình. Lúc này Hạ Thương mở miệng nói, tin tưởng hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến về hành đạo cửa đến nhà bái phòng. Nói xong, một đoàn người quay trở về hành đạo cửa. Lý Phàm cùng Bí Hiểu Nguyệt bay đến một dòng sông trên không, tiếp lấy đem thiên kỳ thu vào. Hai người ôm nhau vào trong sông. Cứ việc Lý Phàm tin tưởng hành đạo cửa người không có khả năng theo dõi hắn, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bởi vậy hắn vẫn là có ý định mượn dòng sông, tránh cho vạn nhất phát sinh. Hai người vào nước đằng sau, mười ngón đan sen, như cá giống như tại trong nước sông xuyên thẳng qua. Trong lúc đó còn gặp một cái lao ố quy. Lý Phàm phát hiện rùa đen này trên lưng còn khắc lấy chữ, hiển nhiên đã từng được người cứu qua lại phong sinh. Cứu nó người họ Trúc, danh đại gia. Lý Phàm đi theo sát trên lưng chữ Phương Mặc nhập đạo. Trúc lớn ra thân thể khỏe mạnh, mà đáo thành công. Sau đó hai người tiếp tục tại trong sông xuyên thẳng qua. Các gặp Lý Phàm đem pháp lực hướng phía trong sông nơi nào đó đánh tới. Tiếp lấy đem một cái xích hồng sắc, chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay cua đỏ quấn vào pháp lực bên trong, cũng dẫn tới trước mặt. Vật này cá thể cực nhỏ, hai cái càng cua bên trái đặc biệt lớn, cơ hồ có thể chiếm cứ nửa người, bên phải càng cua thì là lộ ra rất nhỏ, thậm chí so với cái kia tám cái chân sau còn muốn nhỏ, nhìn cực kỳ không cân đối. Khi thấy Lý Phạm thời điểm, cắt là cơ một cái kia cua lớn kìm, một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Thấy một lần vật này động tác, Lý Phạm trong đầu nhịn không được liên tưởng nhẹ nhàng. Nếu là vật này cá thể cùng người bình thường lớn, mở ra cua lớn kìm đối người chặn ngang một kéo, chính là kinh khủng bực nào. Nếu là người khác tự nhiên không cách nào tưởng tượng một màn này, nhưng mà Lý Phạm có được thần bí châu tử, bởi vậy hắn quyết định nhìn xem có thể hay không đối với cái này vật tiến hành cải tạo. Đối với Lý Phạm bắt được một cái cua đỏ, Quý Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nàng biết Lý Phạm làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng. Hai người ở trong nước không ngừng xuyên thẳng qua, hai bên cảnh sông kỳ tuyệt, thanh sơn vần quanh, sóng xanh dập dờn, phong cảnh đẹp như hành lang trưng bày tranh. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được từ trong nước bay ra, tiếp lấy sử dụng pháp lực chém xuống mỗi thân cây cối, cũng đào đi một bộ phận thụ tâm, lấy hai người năng lực, thuyền cô độc rất nhanh thành hình. tiếp lấy hai người chân đạp thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi xuống, hai bên bờ phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Lúc này Lý Phàm lấy ra đàn nhị hồ, hắn ngồi tại trên thuyền cô độc, kéo đàn nhị hồ. Quý Hiểu Nguyệt lặng lặng lắng nghe. Không biết qua bao lâu, tại nơi nào đó trong dòng sông, Duy gặp một chiếc thuyền cô độc. Trên thuyền người sớm đã biến mất không còn tăm tích. Cùng thời khắc đó, nơi nào đó sơn động ở lòng đất bên trong, tại nào đó trong một gian thạch thất, hai đạo bóng dáng trùng điệp ở cùng nhau. Chương 247 hai độ dáng lâm, chương 247 hai độ dáng lâm. Sau 3 tháng, Lý Phàm vẫn chưa thỏa mãn đi ra thạch thất. Hồi tưởng lại 3 tháng này đến nay, khoe miệng của hắn nhịn không được treo dáng tươi cười. Tiếp lấy hắn hướng phía linh thú, chỉ tự trách mình nhất thời quá tính lên, liền ngay cả linh thú đều không dành bận tâm. Lý Phàm đẩy ra linh thú thất cửa, bên trong vẫn như cũng là tứ phương các bố trí. Lý Phàm liền tranh thủ phệ linh tạm chính mình linh giáp trùng chỗ tơ nhả ra thu thập lại, tiếp lấy hướng phía trong góc thanh nguyên đỉnh đi đến. Cái kia cua đỏ liền bị hắn đặt ở thanh nguyên đỉnh bên trong, lại bên trong có linh nũ. Khi Lý Phàm đến gần nhìn qua, phát hiện trong đỉnh cua đỏ đã thoát mấy lần xác. Nguyên bản này cua nhận chủng tộc hạn chế, vô luận như thế nào thoát xác cũng vô pháp vượt qua một loại nào đó trưởng thành giới hạn, mà ở thần bí châu tự tác dụng phía dưới, con thú này đột phá hạn chế, bây giờ hình thể khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong lúc vật vừa thấy được Lý Phàm thời điểm, lập tức vươn cái kia cự kìm. Cái kìm tại lúc khép mở, truyền ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Lý Phàm cẩn thận quan sát vật này, tuy nói vật này đã đột phá chủng tộc trưởng thành hạn chế, chẳng qua trước mắt xem ra vẫn như cũ không đạt được hắn muốn cầu tiêu chuẩn. Bởi vậy hắn dự định đang quan sát một thời gian, đến lúc đó đang dỉ máu để vật này nhận chủ. Sau đó Lý Phàm tiến nhập thiên kỳ một nhà chỗ ngăn chứa bên trong, tiếp lấy thi triển ra tam nguyên bá thể. Thuận theo vừa thi triển, từng đầu heo hướng phía hắn va chạm mà đến. Lý Phàm quyết định mượn những này heo tu luyện tam nguyên bá thể. Trừ thiên kỳ bên ngoài, những này heo mỗi một đầu tu vi không kém gì luyện khí 9 tầng tu sĩ. Lý Phàm tam nguyên bá thể tại lần lượt trong đụng chạm, càng ngày càng rắn chắc. Khi hắn tu luyện xong tam nguyên bá thể đằng sau, liền rời đi linh thú thất, ngược lại tiến nhập phòng tu luyện, vẫn như cũng là trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng, đợi tâm cảnh điều chỉnh xong, chỉ gặp nó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một trục quyển. Này trục quyển chính là mấy tháng trước hành đạo cửa hạ thương tặng cho. Bây giờ Lý Phàm quyết định nhìn xem trục quân chúng đến tuột cùng có gì ghi chép, thuận theo đem thần thức xuyên vào trong đó. Lý Phàm rất nhanh liền bị trục quân chúng nội dung hấp dẫn, chỉ gặp nó hai tay pháp quyết kết động, trên thân một cỗ hạo nhiên chính khí tản ra. Lý Phàm mở mắt ra, trong tay hắn trục quyển chính là một môn thần thông. Thần thông này tên là Nhân Gian Chính Đạo Là Tăng Thương. Triển khai phép thuật này cần phải có một viên hiệp nghĩa chi tâm, chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ cái kia chí cương chí thuần chi lực. Khi nắm giữ thuật này đằng sau, liền có thể phát huy ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Nhưng mà thuật này có một tai hại, đó chính là thi pháp thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Có lẽ đây chính là cái gọi là chính nghĩa sẽ đến chế. Lý Phàm thu hồi trục quyền. Đối phương nếu đem thuật này tặng cho hắn, hiển nhiên là muốn dùng cái này hoàn toàn thay đổi hắn, lại muốn lôi kéo hắn tiến vào hành đạo cửa. Lý Phàm cũng không có muốn gia nhập hành đạo cửa suy nghĩ. Trong tông môn lục đục với nhau, dù là hắn thân là 80 điểm chi chủ, kém chút liền chết tại người đồng tông trong tay. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm trừ tu luyện tam nguyên bá thể bên ngoài, chính là thu thập phệ linh tạm cùng linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra. Trong nháy mắt, 4 năm đội vàng trôi qua. Bây giờ cua đỏ trải qua nhiều lần lột xác, đã trưởng to bằng cái tớt. Mà sớm tại 2 năm trước đó, Lý Phàm liền bắt đầu dỉ máu để con thú này nhận chủ. Như vậy con thú này triệt để nghe theo Lý Phàm. Lý Phàm đi ra linh thú thất sau, liền tới đến luyện khí thất, chỉ gặp hắn lấy ra một lò đỉnh, tiếp lấy bắt đầu sử dụng âm dương băng diễm luyện hóa linh giáp trùng chỗ tơ nhà ra. Theo không ngừng luyện hóa, một kiện tiên ti vạn lũ dệt thành linh giáp lần nữa thành hình. Bây giờ cái này linh giáp so với trước đó kiện kia còn kiên cố hơn. Lý Phàm đem linh giáp nuốt vào trong bụng, ôn dưỡng ở trong đan điền, làm bản mệnh linh giáp. Mà bây giờ khoảng cách truyền thuyết bí cảnh mở ra không đủ 4 năm, lại cùng Quý Hiểu Nguyệt lại một lần xâm nhập sau khi trao đổi, hai người rời đi động phủ, đi tới Lạc Tiên Thành, mượn nhờ truyền tống trận đi tới Thanh Đồng cổ thành. Lý Phàm đem Quý Hiểu Nguyệt đưa về Ngũ Tinh môn, bởi vì thiên kỳ thực lực đã đạt đến tứ giai, bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể đem thiên kỳ giao cho Quý Hiểu Nguyệt thay đảm bảo. Hai người phân biệt qua đi, Lý Phàm bắt đầu chuẩn bị tiến về truyền thuyết bí cảnh đồ vật. Hắn mua rất nhiều nhẫn chữ vật, tiếp lấy liền về tới Thiên Hành Tông. Lý Phàm trở lại Thiên Hành Tông đằng sau, ở tại Nhậm Tung Hoành trên sân môn, hắn cả ngày xếp bằng ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn biển mây. Mà liên tại một ngày mỗi một sát na, Lý Phàm thần sắc xuất hiện hoảng hốt, trong nháy mắt thần hồn phảng phất muốn từ thể nội bay ra ngoài. Lý Phàm biết sở dĩ sẽ có như vậy cảm giác, chủ yếu là chính mình nguyên bản thọ nguyên đã hao hết, nếu không có nghịch thiên tăng thọ không chết quả nguyên nhân, hắn giờ phút này cũng đã chết. Lúc này một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đỗ Nhi, tiến về truyền thuyết bí cảnh thời gian cuối cùng đã tới, ngươi theo ta tiến về chủ phong. Nhậm Tung Hoành nói xong, mang theo Lý Phàm hướng phía chủ phong bay đi. Trên chủ phong tập đầy Thiên Hành Tông đệ tử, Lý Phàm vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm. Dù sao hắn nhưng là một cái duy nhất lần thứ 2 tiến vào truyền thuyết bí cảnh người, hơn nữa còn là thứ 80 chi nhánh chi chủ. Lý Phàm bước vào trong chủ điện, Tĩnh Tĩnh đích đứng ở một bên. Lần này thủ hộ đám người vẫn như cũng là hai cái nguyên anh lão quái, Nhậm Tung Hoành chính là một trong số đó. Tiếp lấy đám người hướng phía trong tông môn đi đến, cũng bước lên linh chu. Theo linh chu bị truyền tống đi, Linh Chu xuất hiện ở nơi nào đó hoang dã. Tiếp tục quyết định phương hướng phá không phi hành. Theo không ngừng xuyên thẳng qua, rốt cục đạt tới mục đích. Sau đó chính là chờ đợi truyền thuyết bí cảnh giáng lâm. Lại là mấy ngày qua đi. Trên trời hiện ra hai vòng mặt trăng. Đám người bắt đầu leo lên Nhậm Tung Hoành lấy ra thuyền nhỏ. Tiếp theo tại hai vị nguyên anh tu sĩ thi pháp phía dưới, thuyền nhỏ hướng phía truyền thuyết bí cảnh phá không mà đi, cho đến chui vào truyền thuyết bí cảnh bên trong. Lý Phàm lần thứ hai tiến nhập truyền thuyết bí cảnh. Lần trước hắn cũng đúng, mà lần này hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ gặp hắn bày ra một bộ hoàn toàn không cố kỵ gì bộ dáng. Lý Phàm rơi vào một gốc linh thụ bên trên. Linh thụ bên trên linh quả một bộ gần thành thụ bộ dáng. Đồng thời có mấy đạo thân ảnh chính hướng phía nơi đây bay tới. Chương 248 trực kích bản nguyên, chương 248 trực kích bản nguyên thân ở truyền thuyết bí cảnh bên trong. Lý Phàm tự hỏi không có đối thủ, chỉ gặp hắn xếp bằng ở linh thụ bên dưới, sắc mặt bình tĩnh nhìn sáu cái tu sĩ hướng phía hắn bay tới, cũng đem hắn đây. Sáu người này chính là ngũ hành môn người, trong đó hai người chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, về phần còn lại bốn người tu vi thì là luyện khí 9 tầng. Như vậy chiến trận, căn bản liền không có đem dưới cây Lý Phàm để vào mắt, trực tiếp đem Lý Phàm cho không nhìn, đàm luận lên trước mắt linh thụ. Tạ sư minh, nếu là ta đoán không lầm, cây này tên là thần nguyên cây, cây này cần dài 300 năm mới có thể nở hoa. Lại cần nở hoa một cái giáp tí mới có thể kết xuất trái cây muốn thành thục lại cần trải qua một giáp tí. Nhạc sĩ đệ nói không sai, thần nguyên cây cũng xưng là thần thức cây, tên như ý nghĩa, ăn vào cây này trái cây, khiến cho đến thần thức mạnh lên. Khi họ Tạ tu sĩ lời vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Có được thần thức cường đại, có thể để tự mình tu luyện một đường đi càng thêm bằng thẳng. Thì như cùng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong hai người, thần thức tương đối kẻ cường đại, tu đạo một đường đem so với một người khác đi càng xa. Mà tại cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong, tuy nói linh thảo khắp nơi trên đất, nhưng đối với thần thức trực tiếp có giúp ích đồ vật thì là khan hiếm không gì sánh được. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi biết được trước mắt linh thụ chính là thần nguyên phía sau cây, ở đây ngũ hành môn tu sĩ đều là lộ ra ánh mắt tham lam. Lý Phàm xếp bằng ở dưới cây, đối với thần nguyên cây hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hắn cũng biết đám người này không có khả năng bỏ qua cây này. Lúc này họ Nhạc nam tử mở miệng nói, vị đạo hữu này, cây này chính là ta ngũ hành môn tất cả, ngươi như thức thời liền tranh thủ thời gian rời đi, nếu không như thế nào. Lý Phàm nhìn thẳng đối phương, trên mặt vô hỉ vô bi. Họ Nhạc nam tử nghe vậy sững sờ, hắn cũng không nghĩ ra Lý Phàm sẽ như thế trả lời. Tiếp lấy thần sắc mãnh liệt, nếu không ngươi nhất định chỉ có thể trở thành cây này phân bón. Lý Phàm mở miệng nói, đã ngươi nói khoác mà không biết ngượng như vậy, có dám cùng ta đơn độc đấu pháp? Họ Nhạc nam tử vốn định mở miệng nhận lời. Lúc này họ Tạ tu sĩ truyền âm nói, Nhạc sĩ đệ, không cần thiết lấy người này đạo. Họ Nhạc nam tử nhìn họ Tạ tu sĩ một chút, khẽ gật đầu một cái. Lý Phàm đem hết thể nhìn ở trong mắt, thông qua dấu vết để lại, không khó phán đoán, người này vốn là muốn tiếp nhận cùng hắn đơn độc đấu pháp, nhưng mà bởi vì một ít truyền âm mà bình tĩnh lại. Lý Phàm đối với cái này cũng không chấp nhận. Hắn từ họ Nhạc nam tử thần sắc phản ứng, không khó phán đoán người này là gấp gáp người, mà lại rất để ý mình tại đồng môn người trước mặt hình tượng. Nói cách khác, chính là tính nôn nóng lại sĩ diện, mà cái này trùng hợp là nhược điểm của đối phương. Lý Phàm tự nhiên là phải bắt được điểm này, cho đối phương trầm thống một ít. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra, nếu là không dám cùng ta đơn độc đấu pháp, không sao, chỉ cần cùng ta tranh đấu một chiêu, nếu là một chiêu đằng sau, ngươi còn vẫn còn tồn tại tại thế, ta liền nhậm do ngươi xử trí. Lý Phàm mặt hiện một tia trào phúng, không biết ngươi có dám tiếp không. Lời vừa nói ra, họ Nhạc nam tử triệt để ngồi không yên, cùng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nghĩ không ra đối phương vậy mà lớn như thế thả hùng biện. Tốt, tốt, tốt. Họ Nhạc nam tử nói liên tục ba chữ tốt. Nói tiếp, ta tiếp. Tạ sư minh, xin yên tâm, nếu là ngay cả người này một chiêu đều tiếp không được, ta cái này 100 năm chẳng phải là uổng công luyện tập. Họ Tạ tu sĩ nhẹ gật đầu. Dù sao liền ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, có thể một chiêu giết ngang nhau tu vi tu sĩ. Sau đó năm người khác tản ra. Năm người chỗ đứng vừa lúc tạo thành một vòng đây. Họ Nhạc nam tử mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một chiêu giết ta. Đang nói chuyện đồng thời, họ Nhạc nam tử đã mặc vào linh giáp. Hắn linh giáp như là mai rùa bình thường, cho người ta chủng phòng ngự kinh người cảm giác. Thế ra linh giáp đằng sau, họ Nhạc nam tử lại lấy ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo của hắn chính là một cái cổ trung. Chỉ gặp họ Nhạc nam tử trong miệng nói lẩm bẩm, tùy theo cổ trung từ trong tay nó bay ra, cũng hướng phía Lý Phàm bay tới. Lúc này Lý Phàm trên thân tản ra hạo nhiên chính khí, nó hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Hắn trực tiếp thi triển ra nhân gian chính đạo là tăng thương, chỉ gặp nó không coi ai ra gì triển khai phép thuật này, nhậm do chiếc kia cổ trung bay đến đỉnh đầu nó, cũng hướng phía hắn bao phủ xuống. Ngay tại cổ trung muốn đem nó bao phủ ở bên trong thời điểm, từ Lý Phàm trên thân nổi lên thanh nguyên đỉnh, đỉnh này đang xoay tròn ở giữa không ngừng biến lớn, vừa lúc cùng cổ trung đụng vào nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, Lý Phàm cũng không có vì vậy thụ ảnh hưởng, hắn vẫn tại thi pháp không ngừng, khí thế trên người theo không ngừng thi pháp mà không ngừng kéo lên. Ngũ hành môn người cảm nhận được uy hiếp, họ Tạ tu sĩ thấy thế, vội vàng mở miệng nói, mau đánh đoạn hắn. Họ Nhạc nam tử nghe vậy, đưa tay bấm niệm pháp quyết, kim hành bí thuật bị nó thi triển mà ra. Nó vốn là kim linh căn, bây giờ thi triển ra kim hành bí thuật, khiến cho tự thân pháp lực vô cùng sắc bén. Trong lúc thuật thi triển xong sau, họ Nhạc nam tử tế ra một thanh linh kiếm. Linh này kiếm toàn thân màu xanh sẫm, chính là trải qua hắn nhiều lần rèn đúc mà thành. vì rèn đúc kiếm này còn gia nhập một khối nhỏ huyền thiết chi tinh. Huyền thiết linh kiếm vừa phù hiện, liền triển lộ ra phong mang. Lúc này họ Nhạc nam tử đem kim hành bí thuật dung nhập huyền thiết linh kiếm bên trong, tiếp lấy thao túng kiếm này hướng phía Lý Phàm bay đi. Chỉ thấy vậy kiếm xoay vài vòng, quyết định Lý Phàm một chỗ trọng yếu huyệt vị đâm tới. Lúc này Lý Phàm vẫn tại thi pháp, nhân gian chính đạo là tang thương thuật này thi triển cực kỳ dài dằng dặc. Ngay tại huyền thiết linh kiếm muốn đâm trúng hắn thời điểm, Lý Phàm trong đan điền bản mệnh linh giáp hiện lên ở trên thân, cũng ngăn trở một kiếm này. Tất cả mọi người trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Họ Nhạc nam tử càng là thất thanh nói, cái này, điều đó không có khả năng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Một bên họ Tạ tu sĩ phát giác được không ổn, mở miệng nói ra. Sau đó ngũ hành môn người, một người tế ra một thanh linh kiếm, chọn vẹn 6 thanh phi kiếm hướng phía Lý Phàm đâm tới. Lý Phàm bản mệnh linh giáp tiếp nhận 6 kiếm này, nhưng vào lúc này, Lý Phàm đã thi triển xong thành, chỉ gặp nó biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến họ Nhạc nam tử bên cạnh. Ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết đặt tại họ Nhạc nam tử linh giáp bên trên. Chỉ gặp họ Nhạc nam tử mặc lên người linh giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Họ Nhạc nam tử nhịn không lộ ra dáng tươi cười. Các gặp Lý Phàm thu tay lại mà quay về, quay người đặt sau lưng. Ngay tại nó đi ra mấy bước ở giữa, các gặp sau lưng họ Nhạc nam tử khuôn mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc, cả người từ hư không ngã quỵ. Nghĩ không ra, nhân gian chính đạo là tang thương chỗ chém cũng không phải là tu giả nhục thân, mà là thần hồn, mà chỉ có thuần túy người mới có thể tránh thoát chính nghĩa thẩm phán. Hiển nhiên họ Nhạc nam tử không phải là người như thế. Đương nhiên lấy Lý Phàm trước mắt tu vi, thi triển ra nhân gian chính đạo là tang thương có khoảng cách nhất định hạn chế. Chính là bởi vì họ Nhạc nam tử quá mức tự phụ, mới để cho Lý Phàm có thể thi triển thành công. Chương 249 thần nguyên quả, chương 249 thần nguyên quả, Lý Phàm lấy một chiêu đánh chết cùng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, khiến cho còn lại trong 5 người tâm cảm đến chấn động không gì sánh nổi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có vì vậy từ bỏ thần nguyên cây tranh đoạt, mà là cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ gặp họ Tạ tu sĩ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ trận kỳ, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Trận kỳ bị nó đánh vào hư không, cũng đem Lý Phàm bao phủ ở bên trong. Lý Phàm phát hiện bộ trận kỳ này tổng cộng có 18 cây, mà ngũ hành môn 5 tên tu sĩ phân tán đứng thẳng, mỗi người bên cạnh đều có một cây chủ kỳ. Chủ kỳ phía trên theo thứ tự quy hoạch lấy kim một thủy hỏa thổ hình ảnh, tại hình ảnh phía dưới thì là vẽ đầy phù văn. Nhìn bộ dáng này, nên là bày ra ngũ hành trận pháp, lại muốn lấy trận pháp đem nó chém giết. Lý Phàm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đem hộp kiếm tế ra. Theo hộp kiếm vừa mở ra, 36 chuôi linh kiếm từ đó bay ra. Lý Phàm thao túng phi kiếm xếp thành hình chữ nhất quyết định bên trong một cái yếu kém tu sĩ bay đi. Chỉ nghe hưu 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 âm thanh liên tiếp không ngừng, 36 chuôi linh kiếm thẳng đến một người tu sĩ mà đi. Cắt thấy người này thần sắc không chút nào bối rối, chỉ gặp nó đưa tay bấm niệm pháp quyết, tùy theo đem pháp lực rót vào trong trận kỳ. Cùng một thời gian, 4 người khác đều là thi pháp khắc quyết, 18 cây trận kỳ hô ứng lẫn nhau, toàn bộ trận pháp tựa như một thể. Ngay tại linh kiếm muốn đâm trúng nam tử thời điểm, các gặp cây kia chủ kỳ tự hành di động nam tử phía trước, tùy theo từng chuôi linh kiếm đâm về phía trận kỳ. Nhưng vào lúc này, trên trận kỳ nổi lên một tầng kết giới, tất cả linh kiếm đâm vào trên kết giới đều bị kết giới đạn bể, liền ngay cả chuôi kia gia nhập canh kim linh kiếm cũng là như vậy. Lý Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại tế ra linh kiếm thời điểm liền thấy những người này một mặt vẻ ung dung, bởi vậy có thể thấy được những người này đối với trận này có chỗ dựa vào. Bởi vậy ngay tại 36 chuôi linh kiếm bay ra đồng thời, hắn theo sát linh kiếm đằng sau đi tới trận kỳ trước đó. Lý Phàm thi triển ra tam nguyên bá thể, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào trên kết giới. Hắn tam nguyên bá thể trải qua nhiều năm tu luyện, uy lực không thể tầm thường so sánh. Khi một quyền này đánh vào trên kết giới, toàn bộ kết giới giống như quẳng xuống đất tấm gương bình thường, hiện đầy vết rạn. Cây kia chủ kỳ kém chút bị phá. Về phần điều khiển chủ kỳ nam tử, thủ này tác động đến, thể nội khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nó mặt hiện vẻ kinh ngạc, ngay cả nôn ba miệng tinh huyết. Theo pháp quyết nhanh chóng kết động, ba miệng tinh huyết bị trận kỳ hấp thu. Khi hấp thu tinh huyết đằng sau, trên kết giới vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, cùng đem Lý Phàm cho đẩy lui ra ngoài. Sau đó năm cái ngũ hành môn tu sĩ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết không ngừng. 18 cây trận kỳ vây quanh Lý Phàm nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng chuyển động 18 cây trận kỳ, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Dùng cái này đem Lý Phàm vây nốt vào bên trong. Lý Phàm cấp tốc tiếp cận pháp tượng, tiếp lấy lại là đâm ra một quyền. Sao liệu cả người trực tiếp bị đẩy lui. Lúc này ở pháp trên tường cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn quang mang. Đoàn ánh sáng này không ngừng theo pháp tượng xoay tròn, cũng tại nào đó một tiết điểm, đột nhiên hướng phía hắn phong tới. Nếu không có Lý Phàm người mặc linh giáp trùng kia chỗ dệt thành linh giáp, một kích này sợ là chỉ có thể dùng tam nguyên bá thể chọi cứng. Lúc này pháp trên tường xuất hiện ba đám quang mang. Cái này ba đám quang mang theo pháp tường cấp tốc xoay tròn. Lý Phàm thấy thế, đội vàng thi triển ra vạn tượng huyền vụ, lấy làm trung tâm, huyền xương mù khuyết tán mà ra. Trong trận pháp rất nhanh một mảnh trắng xóa. Thân ở trong đó Lý Phàm, ống tay áo khẽ đảo, trong tay nổi lên linh la tinh bản. Theo tinh bản chỉ dẫn, nó cấp tốc hướng về phía trước phóng ra. Đột nhiên thân thể ngửa ra sau, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ trở về mà quay về, cũng ở giữa không trung cưỡng ép ổn định thân hình, tiếp lấy thân thể hướng phía bên trái lăn một vòng. Lý Phàm lần này động tác vừa đúng tránh khỏi hướng hắn phóng tới ba đạo trận quang, đồng thời ở tại vạn tượng huyền vụ phụ thuộc phía dưới, cái kia 18 cây xoay tròn trận kỳ phảng phất tại trong đầu của nó quay chậm. Lúc này trận pháp bên ngoài, năm vị kia tu sĩ ngồi xếp bằng, lại thỉnh thoảng đem pháp lực rót vào trong trận pháp. Này năm người đối với trong trận Lý Phàm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cùng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nghĩ không ra người này khủng bố như vậy. Họ Tạ tu sĩ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong mặc dù phân đủ loại khác biệt, mà hắn tự hỏi chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong bên trong người nổi bật. Nhưng mà đối mặt người trong trận, tự hỏi tuyệt không phải đối phương đối thủ. Tạ sư huynh lời nói rất là, nghĩ không ra hợp ta 5 người chi lực bày ra ngũ hành trận pháp, vậy mà không cách nào tổn thương đến đây người. Cầu đạo hữu, ngươi lại không tất tự coi nhẹ mình, người này sở dĩ có thể tiếp được ngũ hành trận pháp, một mặt là bởi vì Lạc sư huynh đã chết, dẫn đến ngũ hành mất kim, một phương diện khác thì là trên thân người này món kia linh giáp phòng ngự quá mức kinh người. Cao đạo hữu lời nói rất là, bất quá hiện nay người này sử dụng một loại nào đó thần thông, khiến cho chúng ta không cách nào từ trong trận pháp cảm ứng được nó tồn tại. Không sao, họ Tạ tu sĩ mở miệng nói, truyền thuyết bí cảnh bên trong linh khí không gì sánh được nồng hậu dày đặc, bởi vậy thi triển trận này đối với chúng ta pháp lực tiêu hao cực thấp, người này bị nhốt trong trận pháp, liền xem như hao tổn cũng có thể đem nó mài chết. Mọi người nên biết, trận này vừa mở ra, chỉ có tề tụ 18 vị tu sĩ đồng thời đối với 18 cây trận kỳ xuất thủ, mới có thể phá vỡ trận này. Mà người này duy chỉ có một thân một mình, cuối cùng khó thoát vây chết trong trận. Nghe được họ Tạ tu sĩ lời nói sau, mọi người đều là tối buông lòng một hơi. Tiếp lấy đem lực chú ý đặt ở thần nguyên trên cây. Chỉ gặp thần nguyên trên cây tổng cộng có 33 đoàn ánh sáng. Mỗi một đoàn ánh sáng bên trong chỗ đối ứng chính là một viên linh quả. Giờ phút này chút linh quả ngay tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời một cỗ mùi thuốc lan tràn ra. Người sáng suốt đều biết, thần nguyên quả muốn quen. Lúc này trong trận Lý Phạm, trong đầu nổi lên 18 cây trận kỳ chuyển động một màn. Đồng thời trong lòng của hắn đã có minh ngộ, muốn phá vỡ trận này, cần đồng thời đối với 18 cây trận kỳ xuất thủ. Bởi vậy hắn lấy ra thú hoàn, đem cựu đầu chư cùng vệ linh tàm phóng ra. Sau đó, theo Lý Phạm điều khiển, cựu đầu chư thẳng đến 9 cái trận kỳ mà đi. Về phần vệ linh tàm thì chia làm 2 đợt, hướng phía còn lại 9 cái trận kỳ bay đi. Trong trận pháp có thể nói trùng trùng điệp điệp, phi thường náo nhiệt. Ngay tại trận pháp bên ngoài 5 người bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy như thế nào chia cắt 33 quả thần nguyên quả thời điểm, trận pháp đột nhiên bị va chạm, đồng phát ra mãnh liệt lay động. Ngay sau đó 18 cây trận kỳ đột nhiên dừng lại xoáy tròn. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đám người khuôn mặt thất sắc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thi pháp thời điểm, cùng một thời gian, Lý Phàm thừa cơ xuất thủ hắn tìm được trận này, bị một con heo chỗ đụng vào yếu kém nhất chỗ, cấp tốc đi vào trước mặt, chỉ gặp nó nắm đấm nắm chặt, trên quyền điện mang màu tím lấp loé. Tiếp lấy Lý Phàm nắm bị tử mang bao khoảng nắm đấm, toàn lực đánh vào trên kết giới ứng thanh mà phá. Lý Phàm trong tay hiện lên một cái khác thú hoàn. Hắn đem thú hoàn bên trong cua đỏ thả ra. Này cua rỗi ra to lớn cái càng, nhắm ngay trận kỳ dùng sức một kéo. Chương 250 khóa lại to lớn cái càng kéo tại trên trận kỳ trực tiếp đem trận kỳ một kéo là hai. Tiếp lấy cua đỏ tiếp tục cơ cái kìm, đem một căn khác trận kỳ kéo đứt. Toàn bộ trận pháp bởi vậy bị phá ra một cái lỗ hổng. Trong trận huyền xương mù thuận lỗ hổng này lan tràn ra. Lý Phàm thu hồi cua đỏ, cũng từ đó chui ra. Mặt khác linh thú theo sát phía sau. Ngũ hành môn đám người hiện lên vẻ kinh sợ. Đám người hoàn toàn không thể tin được. Người này lại có thể phá này ngũ hành trận. Họ Tạ tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng. Đội văn nói, mọi người trốn mau. Hắn thấy, người này có thể vừa vỡ trận này, sợ là tụ hợp 5 người chi lực, cũng không đối với phương đối thủ. Họ Tạ tu sĩ nói dứt lời sau. Đội vang thúc đẩy phi kiếm, muốn trốn chi yêu yêu. Sau khi hắn bay ra không bao xa, cắt nhìn thấy một bóng người ngự kiếm hướng phía hắn đuổi theo. Cái kia ngự kiếm tốc độ phi hành không thể so với hắn chậm. Lý Phạm vừa rời đi trận pháp liền thẳng đến họ Tạ tu sĩ mà đi. Về phần 4 người khác, thì giao cho những linh thú kia. Nó tay cầm trận pháp cờ, cũng thi triển ra tật linh hòa đột, không ngừng cùng họ Tạ tu sĩ rút ngắn khoảng cách. Khi đến vị trí nhất định thời điểm, Lý Phàm đưa tay một phen, trong tay hiện ra linh võng, thuận theo trong miệng thì thảo có từ không ngừng. Trong tay linh võng bay đến họ Tạ tu sĩ đỉnh đầu, cũng hướng phía thứ nhất che đậy xuống. Họ Tạ tu sĩ cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, vội vàng ổn định thân hình. Thân thức của hắn hướng phía linh võng quét qua, phát hiện thần thức của mình đụng một cái lưới này, liền trở thành mảnh vỡ hóa. Nó thần sắc khẽ biến, vội vàng tế ra một kiện pháp bảo. Nhưng vào lúc này, một trận đàn nhị hồ âm thanh đột nhiên vang lên. Thu âm thanh này âm ảnh hưởng, họ Tạ tu sĩ ý thức xuất hiện mấy cái sát na thất thần. Trong khi lấy lại tinh thần lúc, tấm kia linh vong đã đến đỉnh đầu nó đại khái một trượng vị trí. Về phần linh vong bốn phía, sớm đã rơi xuống dưới, giống như một cái lồng giam bình thường, đem họ Tạ tu sĩ giam ở trong đó. Lúc này Lý Phàm thi pháp kéo một cái, cả tấm linh vong trực tiếp co vào. Họ Tạ tu sĩ giống như trong lưới cá bình thường, chỉ gặp trong miệng nó nói lẩm bẩm, trên thân nổi lên một kiện linh giáp, ngay sau đó đem một đạo linh hỏa rót vào trong lưới. Mà Lý Phàm linh võng chính là trải qua âm dương băng diễm rèn luyện mà thành. Bình thường linh hỏa tự nhiên không cách nào hủy hoại lưới này. Cuối cùng theo linh võng triệt để co vào, họ Tạ tu sĩ tính cả trên người linh giáp bị cắt thành từng khối, cũng hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Lý Phàm giết hết đối phương đằng sau, quay người hướng phía tu sĩ khác mà đi. 4 người khác đang bị linh thú cho cuốn lấy, bị phân chia thành 4 cái chiến trường, bọn hắn nghĩ không ra trên người một người dám mang theo nhiều như vậy linh thú, mà lại những linh thú này tiên kỳ bách quái, đâm cánh ngũ trảo kim trư, hơn nữa còn khoảng chừng 9 cái. Giống như cối xay giống như lớn vệ linh tàm, mà lại những này heo phòng ngự đặc biệt kinh người, vậy mà có thể lấy nhục thân gánh vác bọn hắn công kích. Không chỉ có như vậy, cái kia màu vàng ngũ trảo càng là vô cùng sắc bén. Ở tại dưới bước, linh vẫn giống như giấy bình thường. Những tu sĩ này nghĩ không ra tự mình tu luyện trên trăm năm, có một ngày lại bị mấy cái heo đuổi theo đánh. Còn nếu là chỉ bằng vào linh thú, bọn hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng mà theo Lý Phàm gia nhập, rất nhanh liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng bốn cái tu sĩ tất cả đều bị Lý Phàm giết đi. Lý Phàm giết người xong sau, lấy đi nhẫn chữ vật, tiếp lấy đem tất cả linh thú thu hồi thú hoàn bên trong. Tuy nói giết 6 người, nó trên mặt lại là vô hỉ vô bi. Phàm phất vừa rồi làm, bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc này một cỗ càng thêm nồng hậu dậy đặc mùi thuốc tràn ngập tại chóp núi. Thần nguyên quả rốt cục quen. Lý Phàm cúi đầu, nhìn xem sinh nguyên tụ bên trên 33 đoàn ánh sáng sớm đã tán đi. Tại chỗ cũ treo 33 quả trái cây. Trái cây hiện lên mực màu xám, nhìn có chút trong suốt. Định nhãn nhìn qua, có thể thấy được trong quả chạy xuôi phù văn thần bí. Lý Phàm đội vàng lấy ra 33 cái linh hạt. Những này linh hạt chính là hắn tiến vào truyền thuyết bí cảnh trước liền đã chuẩn bị tốt. Sau đó hắn đem 33 quả thần nguyên quả phân biệt cất vào 33 cái linh hạt bên trong. Tiếp lấy Lý Phàm ống tay áo lại là khẽ đảo. Trong tay nổi lên một chồng linh phù, thuận theo pháp lực rót vào. Từng tấm linh phù từ đó bay ra, cũng từng cái dán tại linh hạt phía trên. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Phàm đem tất cả linh hạt thu nhập trong nhẫn chữ vật. Hắn lúc này vừa rồi hài lòng nhẹ gật đầu. Truyền thuyết bí cảnh bởi vì trường kỳ không người, tài nguyên không gì sánh được phong phú. Chỉ dựa vào cái này 33 quả thần nguyên quả, Lý Phàm cảm thấy đã chuyến đi này không tệ. Sau đó hắn quyết định truyền thuyết ác địa vị trí bay đi. Lý Phàm giảm xuống ngự kiếm phi hành độ cao. Hắn một bên bay, một bên sử dụng pháp lực lấy đi từng cây linh thảo. Bây giờ Lý Phàm nuôi quá nhiều linh thú, mà lại trải qua thần bí châu tự cải tạo, từng cái đặc biệt có thể ăn. Bởi vậy hắn cần thừa dịp tại truyền thuyết bí cảnh đoạn thời gian này, nhiều lấy đi một chút linh vật. Những ngày tiếp theo, hắn một đường tìm kiếm. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ gặp được những tông môn khác tu sĩ, bởi vì song phương tạm thời không có xung đột lợi ích, bởi vậy cũng là bình an vô sự. Sau 3 tháng, hắn rốt cục đi tới truyền thuyết tác địa. Lý Phàm trực tiếp tiến nhập truyền thuyết bí cảnh bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại tàn phá trong thần miếu. Lý Phàm tại thần miếu chờ đợi 7 ngày, cũng lấy đi một chút vệ linh tam kén. Đằng sau ngự kiếm rời đi nơi đây, hắn tiếp tục không ngừng tiến lên. Rốt cục đi tới cái kia chín đạo dãy núi chỗ, đánh ra trước mắt chín ngọn núi mạch, giống như cựu long ẩn nút trên mặt đất bình thường. Mà tại cái này chín đạo dãy núi ở giữa lại có một đạo dòng sông. Lúc trước Lý Phàm chính là nhìn thấy như vậy phong thủy tuyệt hảo chi địa, bởi vậy phán đoán nơi đây có dấu tu sĩ mộ huyệt. Hắn lúc đó bỏ lại Ngô đại trí, vụ trộm thi triển hướng lên trời tá linh chi thuật, không ngoài sở liệu phát hiện nơi đây có dấu mộ huyệt. Mà bởi vì lúc đó mộ huyệt có thể tại chín ngọn núi mạch di động, khiến cho Lý Phàm chỉ có thể bỏ đi tìm kiếm nên mộ huyệt suy nghĩ. Bây giờ Lý Phàm lần nữa đến đây nơi đây, trên thân mang theo cựu hồn tỏa mộ đinh, bởi vậy hắn quyết định sử dụng bảo vật này khóa lại mộ huyệt. Sau đó Lý Phàm lấy ra linh la tinh bản, thuận theo đưa tay thi pháp khắc quyết, hướng lên trời tá linh chi thuật thi triển mà ra. Theo linh la tinh bản chỉ dẫn, Lý Phàm hai mắt kim quang lấp lóe. Ở tại Thương Thiên Hữu Nhãn phía dưới, ngôi mộ kia huyệt tại đạo thứ 5 trong dãy núi hiện hiện mà ra. Ngay sau đó mộ này huyệt lần nữa biến mất. Theo linh la tinh bản chỉ dẫn, Lý Phàm phát hiện mộ này huyệt đã đi tới đầu thứ 3 dãy núi. Sau đó Lý Phàm không ngừng tìm kiếm lấy mộ này huyệt lệch vị trí quy luật. Khi đến ta nhất thời khắc, trong tay nó nổi lên cựu hồn tỏa mộ đinh. Thuận theo nói lẩm bẩm, cựu hồn tỏa mộ đinh hướng phía đầu thứ 7 dãy núi bay đi. Đinh này trực tiếp đâm vào trong dãy núi, cũng đem mộ huyệt kia đính tại nguyên địa. Sau đó Lý Phàm hướng phía đạo thứ 7 dãy núi bay đi.